Chương 89, bà chiêu bại thích giả. Quảng Thành Tiên môn tổ sư bị một ngoại nhân thay thế, Nhậm Tề Thiên cảm giác vô cùng biệt khuất. Biệt khuất về biệt khuất, Nhậm Tề Thiên chỉ hy vọng Cố Phàm có thể thắng, hung hăng thắng. Tốt nhất đánh nổ cái này con lựa chọc. A Di Đà Phật. Thích giả chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng, nhoáng một cái 10 năm, Quảng Thành tử trưởng giáo khí tức biến hóa lớn khiến bần tăng kinh ngạc, cùng 10 năm trước hoàn toàn khác biệt, cơ hội là hai người. Nhậm Tề Thiên trong lòng tự nhủ đương nhiên hoàn toàn khác biệt, liền mẹ hắn không phải cùng là một người. Thích giả dò xét Cố Phàm, sinh lòng kinh ngạc. Cùng lúc đó, Cố Phàm cũng đang đánh giá vị này Phật giáo thủy tổ. Hắn cùng Thiếu Lâm tự nguồn gốc từ sâu, nếu là đánh cái này Phật giáo thủy tổ, có tính không khi sư diệt tổ. Bất quá vị này Phật giáo thủy tổ cũng không phải kẻ yếu, mặc dù còn chưa thành tựu lục địa thần tiên, nhưng cũng chưa chắc liền so Tiêu Dao Vương yếu đi. Nếu như nhìn từ đằng xa, Thích Giả nặng nề như núi, khí tức nặng nề ngạt thở. Khoảng cách gần nhìn, biến thành một ngọn núi lửa, núi bề ngoài phía dưới bao vây lấy hừng hực dương cương khí tức, khí huyết sự hùng hậu, siêu việt Cố Phàm thấy bất luận kẻ nào. Nói cách khác, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, Thích Giả liền đã vô cùng cường đại. Cố Phàm nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, lặng lẽ nói, đến cùng đã 10 năm, biến hóa lớn một chút cũng không có gì kỳ quái. Thật sao? Thích Giả khẽ lắc đầu, trong lòng kinh nghi lại là càng lúc càng lớn. Thực lực đến hắn mức độ này, nhìn người đã không chỉ cực hạn tại bên ngoài, thần cũng sẽ không rơi xuống. Theo Thích Giả, Quảng Thành tử chậm rãi mà đến, võ đạo ý chí liệt liệt như ngày, lừng lấy đường hoàng đến cực điểm, tinh khí thần hai mặt đều đã hòa hợp không tì vết. Quảng Thành tử muốn thành tiên, tinh khí thần hòa hợp không tì vết không có gì kỳ quái, trách thì trách tại 10 năm trước gặp Quảng Thành tử lần đầu tiên thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác là tiêu sái tùy tiện, vô cầu vô thúc. Vẹn vẹn 10 năm, một người thần sẽ có như thế lớn cải biến. Đè xuống trong lòng kinh nghi, Thích Giả trong lòng càng cẩn thận. Hắn bay sơn mà đến, cũng không nắm chắc tất thắng, nhưng Quảng Thành tử làm danh khắp thiên hạ tổ đại, hắn chỉ cần bất bại, chính là thắng. Nghe nói Quảng Thành tử trưởng giáo muốn tại thiên hạ mắt người trung thành tiên, Bần tăng liền lập tức chạy đến linh giáo, sợ chính là nếu là Quảng Thành tử trưởng giáo một khi thành tiên, Bần tăng liền không có dũng khí xuất thủ. Quảng Thành tử trưởng giáo có thể chỉ giáo. Cố Phàm mí mắt úi, sau đó chậm rãi duỗi ra ba ngón tay. Thích Giả khẽ nhíu mày, ý gì? Ba chiêu? Ừm. Quảng Thành tử trưởng giáo nói đùa. Thích Giả không cho rằng mình có thể thắng được Quảng Thành tử, nhưng cũng sẽ không cho là Quảng Thành tử ba chiêu liền có thể đánh bại chính mình. Tại tất cả mọi người hơi biến sắc bên trong, Cố Phàm lạnh nhạt nói, ba chiêu về sau, đại sư bất bại, ta bại. Lớn như vậy quảng trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba chiêu bại Thích Giả. Chính là đệ ngũ long những này Quảng Thành tiên môn đệ tử đều cảm thấy vị này trưởng giáo quá cuồng vọng. Vị này Thích Giả từ Mãng Hoang chi địa mà đến, một đường trảm yêu trừ ma, lập xuống giáo phái, cũng không phải là kẻ yếu. Mọi người phổ biến cho rằng, hắn cho dù không bằng Quảng Thành tử, nhưng cũng sẽ không thua rất thảm. Hồng Liên Thành nuốt một cái miệng, hắn thừa nhận ra hỏa này lợi hại, hắn là tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi thay thế Quảng Thành tử về sau nói câu nói này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Là, ngươi Cố Phàm là có biết cái thứ nhất thiên tượng cảnh chém ngược lục địa thần tiên người. Nhưng Thích Giả, Quảng Thành tử những này có thể tại võ đạo trong lịch sử lưu lại tấm bia to tồn tại, liền thật so ngươi yếu đi. Hồng Liên Thành cho rằng, Trương Tam Phong không có thiên tượng cảnh chém ngược lục địa thần tiên, không phải hắn không được, mà là hắn không có đi làm mà thôi. Gia hỏa này, điên rồi đi. Lý Thanh Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ý nghĩ của hắn cùng Hồng Liên Thành không sai biệt lắm, Cố Phàm chém ngược lục địa thần tiên là thật sự chiến tích, cần phải luận thanh danh, Quảng Thành tử, Thích Giả so với hắn lớn. Cùng là thiên tượng cảnh, ai yếu ai mạnh còn chưa nhất định. Ba chiêu bại Thích Giả. Ngươi biến thành Quảng Thành tử, thật đúng là đem mình làm Quảng Thành tử rồi. Tiểu tử này, không bị thua nhà ta tổ sư tên tuổi đi. Nhậm Tề Thiên khỏe mắt nhảy lên. Tất cả mọi người chấn kinh ngạc. Thích Giả đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện một tia lửa giận. Từ Mãng Hoang chi địa mà đến, một đường trảm yêu trừ ma, lập xuống Phật giáo cơ nghiệp, hắn dựa vào là cũng không phải ngã Phật từ bi, mà là kim cương lửa giận. Ngươi Quảng Thành tử muốn thành tiên, ta Thích Giả cũng đụng chạm đến cái kia bình chướng, luận cảnh giới, ngươi cũng chưa chắc mạnh hơn ta bao nhiêu. Như thế nào, đại sư? Ha 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 ha. Thích Giả cười dài một tiếng, toàn bộ quảng trường cũng hơi chấn động, thể nội như giang hà bên mông khí huyết sôi trào lên, trùng điệp phun ra một chữ, tốt. Chỉ một thoáng, Thích Giả hai con ngươi sáng đáng sợ, liền như là hai viên mặt trời nhỏ, quanh thân dâng lên nồng đậm đến cực điểm chiến ý, ta còn cũng không tin, ngươi Quảng Thành tử ba chiêu có thể bại ta. Vâng. Thích Giả vươn người đứng dậy, bước ra một bước, khí thế khuấy động như đại Phật lâm phàm trần. Trên quảng trường rất nhiều cao thủ chỉ cảm thấy một vòng mênh mông liệt mặt trời lên đằng mà lên, tản mát ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Không hổ là Thích Giả. Cố Phàm mỉm cười, cũng là bước ra một bước, khí thế đột nhiên lên cao. Hai người khí thế trong đụng chạm, những người khác liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên, có thể tại võ đạo lịch sử tấm bia to bên trên lưu danh tồn tại, không có kẻ yếu. Tiêu Dao Vương tuy là lục địa thần tiên, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thích Giả. Cố Phàm ánh mắt chớp lên. Quảng Thành tử trưởng giáo, ngươi tuy là gần như lâm tiên tồn tại, võ công chi cao, có một không hai thiên hạ, chỉ sợ đương thời không người có thể sánh bay. Thích Giả mỗi chữ mỗi câu ở giữa, sóng âm cuồn cuộn, quảng trường chấn động càng phát ra lợi hại, hắn phương viên mấy chục mét địa gạch đã chấn động vỡ nát. Trong cơ thể của hắn tiếng ầm ầm không ngừng, làm cho người cảm giác trong cơ thể hắn tựa như thật sự có sông lớn đang dâng trào. Bần tăng chưa hẳn có thể cùng ngươi sánh bay, nhưng cái gọi là ba chiêu chi ngôn, bần tăng là không nhận. Thích Giả to thanh âm vang vọng đỉnh núi, bay thẳng thiên cung, gột rửa phong vân. Đến lĩnh giáo Quảng Thành tử trưởng giáo cao chiêu. Chiến. Chiến, giống. Trung điệp phun ra ba cái chiến chữ, mỗi một chữ phun ra đều có một đoàn áp xúc đến cực hạn, to như bánh xe khối không khí từ trong miệng phun ra, sau đó mãnh liệt nổ tung, đất bằng đột khởi kinh lôi, cuồng phong quét sạch. Trong lúc nhất thời, Quảng Thành Tiên môn bên trong giống như nhấc lên 12 cấp cuồng phong, thanh thế chi to lớn, làm cho người ghé mắt. Lần này được mời mà đến mỗi một cái kẻ yếu, nhưng lần này lại bị cái này cuồng phong ép vừa lui lại lui. Thiên Long Bát Âm. Cố Phàm nhận ra môn này âm công, rất nhiều Phật môn giáo phái đều có môn công pháp này, nhưng lại đều chỉ có không trọn vẹn, chưa hoàn chỉnh, truyền thuyết là Thích Giả sáng tạo, nhưng không có hoàn chỉnh ghi chép. Bây giờ xem ra, Thiên Long Bát Âm đích thật là Thích Giả sáng tạo. Vâng, vâng, vâng. Thích Giả như núi lưng ngang, từng bước một hướng về tới gần. Cố Phàm bước ra một bước về sau liền lên đỉnh núi cao sừng sững đứng tại chỗ, nhìn Thích Giả tới gần. Hô hút Thích Giả đầu tiên là hít sâu một hơi, lấy hắn làm trung tâm tựa như thành một vòng xoáy khổng lồ, như là thôn tính, phương viên vài trăm mét không khí đều hướng về hắn sụp đổ mà tới. Chương 90, không kém sau đó lại là thật dài một hơi thở, lập tức cắt bay đá chạy. Chỉ dựa vào hắn cái này cực kỳ cường hãn lục thể, một hít một thở ở giữa, vậy mà tựa như thần thông. Khó trách thời đại này thành tựu lục địa thần tiên được xưng là tiên nhân. Một hít một thở liền cắt bay đá chạy, cùng thần tiên có gì khác? Vâng. Một hơi phun ra về sau, Thích Giả đã nổ bắn ra mà ra. Chỉ là trong chớp mắt, tốc độ của hắn liền vượt qua vận tốc âm thanh, bộc phát ra chói tai, đinh tai nhức óc gầm bạc thành, sóng âm từng vòng nổ tung. Như núi lưng ngang, Thích Giả cả người giống như là một ngọn núi hướng về Cố Phàm trùng điệp đụng tới. Chiêu thứ nhất, ầm ầm. Khoảng cách mấy trăm mét, Thích Giả chỉ là tại chớp mắt liền đến, nhấc lên cuồng phong gào rít giận dữ, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, nắm tay, xa xôi mười trượng, đấm ra một quyền. Thích Giả một quyền này, đơn giản giống như tiểu hài tử đều có thể đánh ra tới hắc hổ đạo tâm, coi như cái này đơn giản như vậy một chiêu, trong tay hắn xuất ra, uy thế lại lớn đủ để khiến bất luận kẻ nào nghe mà biến sắc, kinh khủng tới cực điểm. Nơi xa đứng ngoài quan sát đám người, trong thoáng chốc tựa như cảm giác một ngọn núi băng băng mà tới, tầm mắt lập tức đen xuống. Cố Phàm trực diện áp lực so với bọn hắn còn muốn lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, Thích Giả một quyền này, đại khai đại hợp, đường đường chính chính, đi thẳng về thẳng, không có bất kỳ cái gì quỷ quyệt biến hóa. Nhưng vị dị thời điểm, Thích Giả vọt tới Cố Phàm trước mặt thời điểm, là không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ là tại hắn một quyền đã đưa ra về sau, thanh âm mới đột nhiên một phát, cắt đá kinh bay, khí lưu lao nhanh. Đó là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, ngay cả âm thanh tốc độ đều xa xa không kịp hắn, theo không kịp hắn. Không kém. Âm bạo thanh bên trong, một đạo bình thản thanh âm vang lên, lại tại vang lên thời điểm đè xuống hết thảy thanh âm. Tại Thích Giả bên thai nổ tung, sau đó hắn thấy rõ ràng, Quảng Thành Tử mắt sáng rực lên, loại kia quang mang, sáng chói có thể che lại thế gian hết thảy quang mang. Hắn này đôi mắt sáng lên, khí thế đột nhiên bộc phát. Chân hắn đạp mạnh. Ầm ầm. Long trời lở đất giống như tiếng vang. Lấy chân hắn đạp chi địa làm trung tâm, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng cấp tốc đẩy ra, tứ phía chấn động kịch liệt, như sóng lớn run run. Sau một khắc, toàn bộ to lớn quảng trường đều run rẩy lên. Liền giống như, hắn cái này giẫm mạnh khiến một ngọn núi đều lung lay sắp đổ. Một tòa phương viên ngàn mét quảng trường lung lay sắp đổ. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Không có chân khí ba động, vẹn vẹn lực lượng của thân thể liền có thể đạt tới hiệu quả như thế. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hãi nhiên vô cùng. Đây mới thực là lực có thể chịu núi lực lượng đi. Hồng Liên Thành trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, khẽ cười khổ, thua ở trong tay người này, ta không hoàn à. Trước đó, hắn còn có đánh trở về suy nghĩ, đến tận đây, ý nghĩ này đỗng nhiên phai nhạt rất nhiều. Thôi, ta mặc dù là thiên kiêu, nhưng vẫn là bình thường phạm vi bên trong người. Con hàng này, căn bản không thể dùng lẽ thường cân nhắc gã Kình Phong gào thét, tay áo liền liệt. Tại kia đạp mạnh về sau, Cố Phàm phóng lên tận trời, trực diện Thích Giả mà đi. Băng 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 băng. Năm ngón tay tựa như nở rộ đóa hoa, xuề ra ra, nổ tung từng đóa khí lãng, quét ngang mà đi. Một trường quét ngang, sau đó ép xuống, trước người không khí như là sóng lớn, bị hung hăng đè ép, nổ tung, bụi bặm ngập trời. Đây là chiêu thức gì? Nhậm Tề Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, Cố Phàm một trường ép xuống thời điểm, đột nhiên, hắn tựa như nhìn thấy thiên khung phía trên, một tôn hở hững vô tình tiên, cầm trong tay phiên tiên ấn, cái này trong thần thoại thần khí, mang theo một vùng trời, che đậy mà xuống. Ầm. Hai người một quyền, một trường, đụng vào nhau. Nhưng mà, không ai sẽ dự liệu được, động tĩnh vậy mà lại to lớn như thế. Va chạm trong nháy mắt, không hề có một chút thanh âm phát ra, sau đó, giống như 10 vạn cân tờ nổ tung. Ầm ầm. Cho dù cách ngàn mét xa, tất cả mọi người cảm giác thanh âm này lớn có thể đánh chết người, từng cái vội vàng nhắm lại lỗ tai, gắt gao ngăn chặn lỗ tai, càng có thậm chí, trực tiếp để cho mình trong chớp nhoáng này mất đi thính lực. Va chạm sóng nổ tung, so 20 cấp cuồng phong còn muốn đáng sợ, lấy hai người làm trung tâm, phương viên trăm mét trực tiếp sụp đổ xuống, biến thành một cái sâu mấy thước hố sâu. Mà ở chỗ này ngoài trăm thước, từng đạo khe hở hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, gạch đá nổ tung, trong nháy mắt, lít nha lít nhít khe hở liền trải rộng toàn bộ quảng trường. To lớn quảng trường đã nháo nhuyễn. Quảng trường bên ngoài biên giới kiến trúc cũng là trực tiếp sụp đổ. Trong bụi mù, Thích Giả thân ảnh như đạn pháo đồng dạng bay ra trăm mét, sau khi rơi xuống đất giẫm ra mấy cái hố to, thần sắc động dung. Cái này Quảng Thành Tử, lấy hắn trời sinh long tượng thần lực, một kích toàn lực, tại hắn nghĩ đến, Quảng Thành Tử lựa chọn tốt nhất là tránh né mũi nhọn. Không phải hắn cuồng vọng, mà là hắn cho đến bây giờ chưa bao giờ gặp thuần túy lực lượng có thể cùng hắn chống lại người. Thế nhưng là cái này Quảng Thành Tử, nếu như mình như một tòa 5000 mét cự phong lấy thế tồi khô lạc hủ đụng tới, như vậy hắn chính là một tòa vạn dặm thần sơn, ngăn tại phía trước, để hắn đụng cái đầu phá máu chảy. Lại đến, dừng bước về sau, Thích Giả quanh thân kim quang sáng tối chập chờn, sau đó thét dài một tiếng, như là sấm chớp mưa bão, khiến cho ngoài ngàn mét đám người lần nữa nhắm lại vành hai, che lỗ tai, dù vậy, vẫn là có người đầu váng mắt hoa. Chiêu thứ hai, hắn gào thét một tiếng, mãnh liệt phun ra nuốt vào khí lưu, cuồn cuộn khí lưu tựa như núi lửa bộc phát, phun ra cách xa trăm mét. Sau đó, cả người hắn cong thành một cây cung. Cho dù cách rất xa, đều có thể nghe được hắn cong người, thể nội lớn gân áp xúc, kéo du ơi, xương cốt rát băng thanh âm, như là một cái cự đại lò xo bị áp xúc đến cực hạn lại bộc phát. Ầm ầm, Thích Giả mười ngón đạn run, bắn ra vô biên ý chí, vượt qua trăm mét đến Cố Phàm trước mặt lúc sau đã kết thành quyền ấn. Xúc địa ấn, kinh khủng kình phong quét ngang bốn phương tám hướng, vốn là nhão nhọẹt quảng trường, vô số đá vụn bị cái này kình phong quấy thành một mịn, bay là tả về xuống. Một cỗ khí lãng khuấy động không trường, đem Cố Phàm trung quanh mấy trăm trượng mặt đất quét sạch không còn một mảnh, không có bất kỳ cái gì tạp vật. Ầm, Thích Giả thân ảnh lần nữa lui nhanh hơn 20 trượng, trên mặt xanh đỏ đan xen, tiết hầu cổ động không trường. Phốc phốc, hắn không thể kìm được, ngửa mặt lên trời một ngụm nghịch huyết phun ra mà ra. Cái này miệng máu sôi trào như nham tương, rơi trên mặt đất suy suy rung động, tản mát ra khói đặc. Ba chiêu, thậm chí chỉ dùng hai chiêu, Thích Giả liền bại. Hồng Liên Hành, Nhậm Tề Thiên, Lý Thanh Sơn còn có biến ảo thành Quảng Thành Tiên môn đệ tử Thạch Chi Hiên không ngừng nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy yết hầu đều khô khốc. Thậm chí Nhậm Tề Thiên trong đầu còn sinh ra một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ, hẳn là người này chính là Quảng Thành Tự Sư tổ truyền thế. Bằng không làm sao hai chiêu liền có thể đánh bại Thích Giả? Đây chính là Thích Giả, tồn tại trong truyền thuyết, võ đạo cái thứ nhất tịnh thế cơ hồ vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Bị mẹ hắn hai chiêu đánh bại. Ta vậy mà, thật hai chiêu bại. Thích Giả nhìn chằm chằm dưới mặt đất phun ra sôi trào máu tươi, suy nghĩ xuất thần. Mình có được vẫn lấy làm kiêu ngạo long tượng đại lực, tại cứng đối cứng phía dưới, thế mà thua. Còn muốn đánh chiêu thứ ba sao? Bàn tay mà đứng, Cố Phàm chắp tay sau lưng, ngựa khí hời hợt. Chương 91, Giang Sơn Như Thử Đa Kiểu A Di Đà Phật. Thích Giả đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó chắp tay trước ngực, cười nói, tâm phục khẩu phục, bần tăng cáo từ một nhổ ngụm trọc khí. Thích Giả quay người rời đi, trong mắt ẩn hàm một vòng không cam lòng. Bái Sơn khiêu chiến Quảng Thành Tử trước đó, hắn tưởng tượng qua rất nhiều tình huống, lại duy chỉ có không ngẫm lại từng tới hai chiêu liền bại. Đây không thể nghi ngờ là bại rất thảm. Sư phụ thần uy, kia Thích Giả lại tới khiêu chiến sư phụ, quả thực là không biết trời cao đất rộng, còn muốn đem ta Quảng Thành Tiên môn xem như đá đặt chân. Thử. Đệ Ngũ Long chờ Quảng Thành Tiên môn đều lấy kính ngưỡng ánh mắt nhìn Cố Phàm, không chút nào biết bọn hắn sùng kính đối tượng cũng không phải là Quảng Thành Tử. Cố Phàm thuận miệng nói vài câu liền đuổi bọn hắn trực tiếp rời đi. Đệ Ngũ Long sau đó tuyên bố Quảng Thành Tử hôm nay có cảm giác thành tiên thời gian trì hoãn. Về phần trì hoãn bao lâu, không biết. Đám người thất vọng, chỉ có thể cáo tử. Không biết Dung Nhi biến ảo thành ai, bất quá lấy nàng hiện tại thời điểm, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Cố Phàm cũng không làm sao lo lắng, hai người trước đó liền ước định cẩn thận, nếu là tứ tán, ngay tại Không Động Sơn tụ hợp. Bất quá ta vận khí này là thật không tệ, vậy mà biến ảo thành Quảng Thành Tử, Quảng Thành Tiên môn bên trong tài nguyên muốn gì cứ lấy. Đang muốn đi Quảng Thành Tiên môn tàng thư các đi càn quét một phen, có người đến bẩm báo, cung kính hành lễ về sau mở miệng nói, tổ sư, có ba người nhất định phải tự mình bái kiến ngài. Ồ, có phải hay không ba nam nhân? Đúng thế. Cố Phàm gật đầu, để bọn hắn vào đi. Nhậm Tề Thiên cùng nhau đi tới, thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, mặt mày hớn hở, trước kia chỉ có thể ở trên bức họa nhìn thấy mấy cái tổ sư, thấy được người sống sờ sờ. Cứ việc những tổ sư này, một, hai người, trong lòng tuyệt đại đa số còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia tu hú chiếm tổ chim khách người, Nhậm Tề Thiên lại biệt khuất không thôi. Lúc nào hắn tiến Quảng Thành Tiên môn còn muốn ngoại nhân cho phép. Vừa tiến vào thần tiên động, ba người ánh mắt liền rơi vào một tiên khí thế rộng rãi tới cực điểm thủy mặc tranh sơn thủy phía trên. Này tấm treo thủy mặc tranh sơn thủy, dài tới trăm mét, vẽ lên núi múa ngân xà, nguyên chỉ tích tượng, một vòng đỏ nói cao cao dâng lên, tỏa ra cánh đồng tuyết sơn hà. Này tấm khí thế kinh người họa, cuối cùng tựa hồ toàn bộ tỏa ra tại kia đứng chắp tay thưởng thức bức tranh Cố Phàm trên thân. Bức họa này giống như vô danh tự đi. Cố Phàm giã bước, thưởng thức này tấm rộng rãi đến vô biên vô tận vẽ lên cảnh sắc, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại tựa hồ đang hỏi tiến đến ba người. Nhậm Tề Thiên khẽ nhả một hơi, tán đi trong lòng áp lực, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Cố Phàm thanh âm, Giang Sơn Như Thử Đa Kiểu, dẫn vô số anh hùng cạnh không lưng. Thanh âm của hắn như cảm khái, nhẹ nhàng trầm ngâm, tại thần tiên động bên trong quanh quẩn, khiến ba người toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, sau đó có một loại ảo giác. Cái này vừa mới hai chiêu đánh bại Thích Giả yêu nghiệt, đứng tại bức họa này trước, cùng vẽ ý cảnh hoàn toàn hòa thành một thể, chính bọn hắn đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Quảng Thành Tử không hổ là vì võ đạo mở con đường phía trước, cái thứ nhất phá toái hư không tồn tại, bản vẽ này, tuy không tên, lại đủ thấy khí phách cùng lòng dạ. Bức họa này, luận họa kỹ, xa xa không gọi được cao siêu, khoảng cách những cái kia hội họa đại sư, tông sư rất xa, nhưng họa bên trong ẩn chứa khí phách lại cho bức họa này thêm điểm rất nhiều. 70 phân, tăng thêm Quảng Thành Tử khí phách, ý cảnh bỗng nhiên cất cao, tối thiểu có 95 phân. Bức họa này liền gọi Giang Sơn Như Thử Đa Kiểu như thế nào? Chỉ điểm Giang Sơn, phóng khoáng tự do, mang theo đánh bại Thích Giả chi thế, cùng Giang Sơn Như Thử Đa Kiểu này tâm ý cảnh bàng bạc đứng chung một chỗ, người cùng họa là như thế hòa hợp. Ba người muốn mở miệng, cũng không dám mở, bọn hắn sợ mới mở miệng, vô tận áp lực liền sẽ khiến cho bọn hắn tâm linh ngạt thở. Ta, Hồng Liên Thành cố gắng muốn mở miệng, nghĩ hắn cũng là tâm trí kiên cường, sinh tử không sợ, trải qua vô số cựu tử nhất sinh tôi luyện người, lúc này lại ngay cả mở miệng đều gian nan, lập tức ý thức được không được bình thường. Bọn hắn đã đi vào Cố Phàm ý chí cảm ấy. Một khi không cách nào tránh thoát, cái ý chí này cạm bẫy liền sẽ vĩnh viễn dừng lại tại về mặt tâm linh của bọn họ, đối mặt Cố Phàm, có được có sơ hở. Không chỉ là Hồng Liên Hành, hai người khác cũng ý thức được, nhưng Yết Hầu lại giống như là ngăn chặn, căn bản nói không ra lời. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cố Phàm xoay người, mang chút ý cười, ánh mắt từ ba người trên mặt khẽ quét mà qua. Còn không có động thủ, ta liền bại. Tâm hồn áp lực biến mất, Nhậm Tề Thiên trong tim chán nản. Cùng người giao thủ thất bại rất bình thường, mà đáng sợ là còn không có động thủ liền thất bại. Là tâm linh thất bại. Từ nay về sau, chỉ cần đối mặt Cố Phàm, cái này sơ hở liền vĩnh viễn tồn tại. Trên thực tế, Cố Phàm thực lực còn không có cường đại đến đối mặt ba người không đánh mà thắng chi mình. Chỉ là ba người không có ý thức được, từ bước vào thần tiên động bắt đầu, liền đã rơi vào Cố Phàm cả bẫy, mang theo tuổi khô lạp hủ đánh bại Thích Già chi thế, tăng thêm này tấm giang sơn như thử đa kiểu ý cảnh, đặt thành loại hiệu quả này. Mà đối với ba người tới nói, đây quả thực là một cái ác ngộng. Người luyện võ, thua người không thua trận, thua người còn có thể lập bàn. Thua trận thế, gần như không có khả năng lập bàn. Nhưng nếu như có thể vượt qua cái này ác ngộng, đối bọn hắn tới nói tương đương với một lần tẩy lễ. Mỉm cười, Cố Phàm chủ động mở miệng, "Hồng huynh, đã lâu không gặp." Hồng Liên Thành cười khổ một tiếng, "Ta tình nguyện không thấy ngươi, gặp ngươi một lần liền thụ một lần đả kích, đơn giản chính là ta khắc tinh, đã sinh thành gì sinh phàm." Cố Phàm cười ha ha, nhìn về phía mặt khác Lý Thanh Sơn, "Vị này là?" Lý Thanh Sơn chắp tay nói, "Thiên Cơ môn Lý Thanh Sơn." "Thiên Cơ môn, bây giờ Thiên Cơ môn trưởng môn là Thiên Cơ nhị thập ngũ là thời ta." "Kia như thần ngươi nhưng nhận biết?" Lý Thanh Sơn thần sắc kinh ngạc, "Các hạ đối ta Thiên Cơ môn biết sơ lược, như thần đã từng là ta sư minh, bất quá đã phản sư, đã không còn là Thiên Cơ môn người." Cố Phàm nhìn về phía người cuối cùng, "Các hạ là?" "Quảng Thành Tiên môn, Nhậm Tề Thiên." Nhậm Tề Thiên chắp tay một cái. Cố Phàm sắc mặt cổ quái, "Thật có lỗi, chiếm ngươi tổ sư." Nhậm Tề Thiên lắc đầu cười khổ, "Tiến vào phá hư bí cảnh về sau biến ảo thân phận ai cũng không thể khống chế, thế nhưng là theo đạo lý, cái này phá hư bí cảnh là lấy tổ sư chiếu rọi mà sinh, ai thân phận đều có thể biến ảo, duy chỉ có tổ sư thân phận sẽ không có người biến ảo." "Ồ, còn có loại thuyết pháp này?" Nhậm Tề Thiên gật gật đầu, hỏi, "Xin hỏi ngươi có thể thấy được qua Quảng Thành Tử tổ sư?" Cố Phàm lắc đầu, "Ta vừa tiến đến liền phát hiện mình biến thành Quảng Thành Tử, còn chưa kịp đi dạo một vòng, Thích Già liền đến Bái Sơn." Lý Thanh Sơn cho mày, "Hắn chuyến này là vì lấy Hiên Viên kiếm. Thích hợp Hiên Viên kiếm cần Quảng Thành Tử tín vật, về phần tín vật người, sư phụ nói nhìn thấy Quảng Thành Tử liền biết. Hiện tại Quảng Thành Tử bị người tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm thân phận. Tín vật này còn thế nào làm?" "Phiền toái." Lý Thanh Sơn bắt đầu lo lắng, tham dò tính hỏi, "Các hạ đối chỗ này phá hư bí cảnh hiểu bao nhiêu?" "Chương 92, hai cái Quảng Thành Tử. Ta phải biết phá hư bí cảnh cũng là ngẫu nhiên, có chút hiểu rõ cũng đều là tin đồn, thực sự hiểu rõ không nhiều." Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, "Nơi đây phá hư bí cảnh cũng không phải là toàn bộ đều là thiên địa chủ động chiếu rọi, Quảng Thành Tử tổ sư cũng tham dự vào trong đó, vì trấn áp Hình Thiên." "Hình Thiên?" Cố Phàm im lặng, "Vị kia si bưu thuộc cấp." "Không tệ, thời ta lo lắng trấn áp xảy ra biến cố, bởi vậy mệnh ta tiến đến ra cô phong ấn, chỉ là cần phải mượn Quảng Thành Tử tổ sư tín vật." "Thật sao?" Cố Phàm từ chối cho ý kiến. Lý Thanh Sơn cùng hắn bất quá gặp mặt một lần, mà lại gặp mặt cũng không tính vui sướng, dựa vào cái gì đối với hắn và bàn đỡ ra? Mà lại như trấn áp Hình Thiên như vậy trọng yếu, Thiên Cơ nhị thập ngũ vì cái gì không mình tiến đến? Không có nửa điểm hư giả. Cố Phàm đánh gây hắn, đứng dậy tiễn khách, "Đã như vậy, chúc Lý huynh mã đáo thành công." Gặp hắn phất tay áo tiễn khách, Lý Thanh Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, "Các hạ." "Ừm." "Lý huynh còn có cái gì muốn nói?" Lý Thanh Sơn tiến phá hư bí cảnh, khẳng định là có khác sở cầu, nhưng khẳng định không phải là vì trấn áp cái gì đồ bỏ Hình Thiên, bất quá nói với hắn một đống lớn không giải thích được, rất có thể sở cầu cùng Quảng Thành Tử có quan hệ. "Đã như vậy, ta liền không dối gạt các hạ rồi." Lý Thanh Sơn nuốt lên suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, "Ta chuyến này là vì Hiên Viên kiếm. Quảng Thành Tử tổ sư là lấy Hiên Viên kiếm đem Hình Thiên trấn áp đến phá hư bí cảnh bên trong, thứ không dám giấu giếm, ta Thiên Cơ môn chuyển thừa đến Hiên Viên hoàng đế." "A." Cố Phàm kinh ngạc, nhìn về phía Nhậm Tề Thiên, "Hiên Viên hoàng đế không phải Quảng Thành tiên môn sao?" Nhậm Tề Thiên phủ nhận nói, "Hiên Viên hoàng đế mặc dù bái sư Quảng Thành Tử tổ sư, nhưng cũng không phải là thuộc về Quảng Thành tiên môn, nhưng là cho tới nay, Thiên Cơ môn cùng Quảng Thành tiên môn đều thuộc về liên minh người." Lý Thanh Sơn tiếp tục nói, "Nhưng lấy Hiên Viên kiếm, cần Quảng Thành Tử tổ sư tín vật, mà cái này tín vật, ta không biết là cái gì, các hạ thay thế Quảng Thành Tử tổ sư thân phận, có lẽ biết cái này tín vật là cái gì?" "Hiên Viên kiếm, tín vật." Cố Phàm trầm ngâm. Hắn cảm giác được Lý Thanh Sơn có thể nói cơ bản đều nói, có lẽ còn có một số dấu diếm, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, suy nghĩ một chút, hắn hồi đáp, "Nói thật, ta ngoại trừ biết mình thay thế Quảng Thành Tử, cái khác hoàn toàn không biết." Lý Thanh Sơn chau mày, bán tín bán nghi. "Đã như vậy, cáo tử." Lý Thanh Sơn quay người rời đi. Cố Phàm mỉm cười nhìn xem Nhậm Tề Thiên, "Nhậm huynh có cái gì muốn nói?" Nhậm Tề Thiên miệng há mở, cuối cùng thở dài một hơi, "Thiên Luân bạn ngữ hội tụ thành hai chữ, cáo tử." Hồng Liên Thành bây giờ trong lòng ẩn ẩn có chút e ngại Cố Phàm, không dám đơn độc cùng hắn ở chung, vội vàng đuổi kịp hai người, hỏi, "Nhậm huynh, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" Nhậm Tề Thiên buồn bã nói, "Các ngươi nói lấy Cố Phàm thân phận bây giờ, tại Quảng Thành Tiên môn bên trong có phải hay không muốn làm cái gì thì làm cái đó?" "Cái gì?" Hồng Liên Thành cùng Lý Thanh Sơn liếc nhau, thình lình dùng mình một cái. Hắn tưởng tượng một chút, nếu là ngày nào đó tổ sư Trương Tam Phong cũng phá toái hư không, chiếu rọi phá hư bí cảnh lưu tại thiên địa bên trong, về sau có người tiến vào trong đó, thay thế phá hư bí cảnh bên trong Trương Tam Phong thân phận, toàn bộ phái võ đang toàn bộ công pháp, chẳng phải là tùy ý hắn quan sát. Hồng Liên Thành an ủi giống như vô vô bả vai hắn, còn tốt quý phái tổ sư bây giờ còn chưa thành tựu lục địa thần tiên, hậu thế truyền thừa tại Quảng Thành tiên môn công pháp, đại đa số còn không có xuất hiện đi. Nhậm Tề Thiên ngữ khí khô khốc, tổ sư truyền thừa xuống 10 môn tuyệt học, hiện đã xuất hiện thất môn, Trường Sinh Quyết là thứ bảy cửa. Vì ai là hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không thể nói với Cố Phàm để hắn đừng nhìn. Hai người cũng không có bao nhiêu giao tình, người ta dựa vào cái gì nghe hắn, mà lại cho dù ai cũng sẽ không nhập Bảo Sơn tay không mà về. Cũng không có khả năng đối với chuyện này Quảng Thành Tiên môn người nói Quảng Thành Tử không phải Quảng Thành Tử đi. Quảng Thành Tiên môn trong tàng thư các, Cố Phàm lấy ra mười mấy môn công pháp, ngay tại chỗ nhìn. Long Hổ Tượng Lực Quyết, Đại Ngũ Hành Kiếm Khí, Hôn Nguyên Nhất Khí Khổng Tức Minh Vương Kinh, Lãng Nguyệt Thủ, Kim Cương Bá Thể. Cố Phàm từng cái lật qua, hai mắt tỏa ánh sáng. Công pháp là cao minh huyền áo hoặc là phổ thông bình thường, vô luận nhiều ít, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn căn cơ là nguyên thủy kim trường, ngàn vạn công pháp đều sẽ hóa thành chân quý nhất nội tình dấu ở trong lòng, hóa thành hắn tự thân không ngừng tiến bộ tư lương. Tỷ như hắn hoàn thi thủy cắt trông được qua mấy trăm môn công pháp, có thể được xưng tụng thượng thừa võ học bất quá mười mấy cửa, còn lại công pháp có tốt có xấu, có thô bỉ, có tinh diệu thần kỳ, cũng có lời mở đầu không đáp sau ngữ. Chỉ là theo Cố Phàm, toàn bộ đều ẩn chứa vô cùng chân quý trí tuệ, cảm ngộ, linh cảm. Có chút võ học công pháp, có lẽ chỉ là tam lưu quân nhân nhóm võ học trí tuệ, đều bị Cố Phàm hấp thu, dung hội quan thông, trở thành hắn tích lũy. Quân nhân nhóm thoáng chốc trí tuệ lấp lóe, bị Cố Phàm bắt được, như nhặt được chí bảo, biến thành hắn chân quý thu hoạch. Cố Phàm rất thích đọc võ học công pháp, bởi vì mỗi một cửa võ học công pháp đều ẩn chứa biên soạn môn công pháp này người võ học trí tuệ, quan sát đồng thời, tương đương với hai người võ học trí tuệ va chạm cùng giao lưu. Ba cái thối thợ dạy đấu qua ra cắt lượng, đối Cố Phàm tới nói, câu nói này cũng không quá phận. Nhìn thấy một môn Trường Sinh Quyết hắn sẽ kinh hỉ, nhưng nhìn đến một môn Thiết Bố Sam hắn cũng sẽ không xem thường. Mỗi một môn công pháp đều có không giống nhau phong cảnh. Có lẽ, đây mới là đánh dấu hệ thống chính xác nhất công dụng. Cố Phàm trong lòng dâng lên ngộ ra. Sớm nhất đạt được đánh dấu hệ thống thời điểm, ý nghĩ của hắn là đánh dấu cường đại công pháp, càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu như hắn không có tái tạo căn cơ, quá nhiều công pháp sẽ chỉ trở thành hắn liên lụy. Lấy công pháp hóa thành tư lương, đây mới là đánh dấu hệ thống chính xác công dụng. Hậu thế tiểu gia hỏa, có chút lòng tham. Đột nhiên, Cố Phàm trong đầu vang lên một thanh âm. Ai? Cố Phàm đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt như điện liếc nhìn. Sau một khắc, một thanh âm từ trong thân thể của hắn đi ra, lại là một cái sắc mặt cổ phác, dưới cằm một thước râu đẹp, ánh mắt thâm thúy lão giả. Hắn lại quay đầu, trong gương soi sáng ra dáng vẻ thình lình cùng lão giả giống nhau như lúc. Quảng Thanh Tử. Cố Phàm con ngươi kịch liệt co bảo, trong lòng khiếp sợ khó nói lên lời. Hắn bạn không nghĩ tới, nguyên lai Quảng Thành Tử thế mà một mực ở trên người hắn. Đơn giản kinh dị. Nếu là Quảng Thành Tử muốn làm chút gì? Bất quá, vì sao lại có hai cái Quảng Thành Tử? Trong gương soi sáng ra ta vẫn là Quảng Thành Tử bộ dáng, như vậy cái này Quảng Thành Tử là? Quảng Thành Tử đôi mắt hơi sáng, thật tròn nhuận tinh khí thần, ngươi cùng khoảng thời gian này ta không sai biệt lắm, đều là khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước. Nghe vậy Cố Phàm trong lòng lại là chấn động. Nghe lời này, cái này Quảng Thành Tử là phá toái hư không thời điểm Quảng Thành Tử. Ý thức được cái này, hắn lập tức cảnh giác lên. Quảng Thành Tử là ai? Võ đạo trong lịch sử cái thứ nhất phá toái hư không tồn tại. Chương 93, vuốt mông ngựa hắn coi như lại tự ngạo, cũng sẽ không cho là lấy thực lực của mình sẽ là Quảng Thành Tử đối thủ. Mình vừa rồi thế nhưng là suy nghĩ chuyện không Quảng Thành tiên môn, sẽ không đắc tội hắn đi. Bất quá cảnh giới mặc dù không sai biệt lắm, nhưng sức chiến đấu của ta thế nhưng là không bằng ngươi, không có sinh tử tương bác, năm đó ta cũng chỉ là áp chế thích giả, hai chiêu bại hắn, ta là xa xa làm không được. Ta đi. Quả nhiên từ ta thay thế Quảng Thành Tử bắt đầu hắn ngay tại. Đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, Cố Phàm chắp tay nói, hậu thế văn bối Cố Phàm, xin ra mắt tiền bối. Hậu sinh khả úy. Quảng Thành Tử liên tục thì thầm ba lần, sau đó mang chút cảm thán, hiên viên cùng ta, ngươi tuổi như vậy thời điểm cảnh giới không bằng ngươi, ngươi như vậy cảnh giới thời điểm thực lực không bằng ngươi, hậu thế võ đạo hẳn là hương thịnh đến có thể sinh ra ngươi bực này yêu nghiệt rồi. Tiền bối quá khen rồi, tiền bối từng tại trên võ đạo khai thiên tích địa, ở thời đại này là sáng tạo thời đại quân nhân. Chúng ta chỉ là tiếp tục tiến lên một chút văn bối, không dám lỗ mãng. Cố Phàm thần sắc nghiêm túc, về phần hiên viên tiền bối, kia là xác lập, quy nạp võ đạo thành thể hệ tồn tại, cổ kim văn năm, có thể cùng các ngươi hai người sánh vai, chỉ có Đạt Ma một người thôi, ba vị tiền bối là võ đạo trong lịch sử ba tòa tấm địa to. Thời đại này là có yêu ma, võ đạo từ sinh ra mới bắt đầu chính là vì đối kháng yêu ma cường đại, võ đạo là mang hoang, máu canh, tán loạn không thành thể hệ. Nhưng hiên viên hoàng đế võ đạo xác lập, cũng không phải hắn một người chi công, tại lúc trước hắn, liền có nhiều đời võ đạo tiên hiền đạp bằng đại bộ phận lập nền, hiên viên hoàng đế mới có thể tại trên vai của bọn hắn quy nạp võ đạo hệ thống. Không nói những cái khác, Quảng Thành Tử trên võ đạo tấm bia to là phá toái hư không, mở võ đạo con đường phía trước. Nhưng hắn thân là hiên viên hoàng đế lao sư, hiên viên hoàng đế xác lập võ đạo hệ thống tuyệt đối có Quảng Thành Tử trợ giúp ở trong đó. Cố Phàm chỗ vạn năm về sau, võ đạo tiên hiền đã vì võ đạo xông ra một đầu thông thiên đại đạo, không cần lại tìm tòi đi về phía trước. Quảng Thành Tử vuốt râu cười to, nhìn Cố Phàm ánh mắt càng phát ra ôn hòa, võ đạo tấm bia to, không dám nhận, này danh đầu. Ha 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 ha. Một câu chưa nói xong, hắn lại buồn cười cười lên. Vuốt mông ngựa, chưa hề đều là rút ngắn quan hệ phương pháp nhanh nhất, vô luận là ai, cũng sẽ không cự tuyệt bị người vuốt mông ngựa. Nếu là có người nói mình không thích vuốt mông ngựa, chẳng qua là có người không có đập tới hưởng thụ chỗ thôi. Vạn năm về sau, phàm là có theo đuổi quân nhân, tối cao lý tưởng đều là phá toái hư không, đều là bởi ngài mà lên, võ đạo tam đại tấm bia to, ngài xứng đáng. Cố Phàm lời nói cũng không hoàn toàn là bước mông ngựa, có một phần là xuất phát từ nội tâm. Ha 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 ha, đừng nói nữa, lại nói ta phải bay đến bầu trời, một lần nữa phá toái hư không. Quảng Thành từ mặt mày bên trong đều mang cười, sau đó hỏi, ngươi nói võ đạo trong lịch sử có ba tòa tấm bia to, có thể hay không nói cho ta một chút đặt ma? Tiền bối, lúc này võ đạo có phải là không có minh xác cảnh giới phân chia? Quảng Thành từ gật đầu nói, không tệ, chỉ có hai cái mơ hồ phân chia, siêu phàm, thành tiên. Như thế nào siêu phàm? Quảng Thành từ ngón tay trên không trung có chút vạch một cái, liền phát họa ra một người rõ ràng bộ dáng, hắn hiện tại mới vừa vào siêu phàm. Cố Phàm nhớ lại một chút, phát hiện lúc này ước chừng là kim cương cảnh thực lực. Đặt ma phân chia minh xác cảnh giới võ đạo, cửu phẩm đến nhất phẩm, kim cương cảnh, chỉ huyền cảnh, thiên tượng cảnh, lục địa thần tiên cảnh, cái cuối cùng cảnh tức là tiền bối chỉ thành tiên. Phân chia cảnh giới cũng không phải lung tung đem võ đạo chia 13 cái cảnh giới, phải có lý có theo, hợp lý, lại có thể được đến mọi người tán đồng. Đạt ma trước đó không phải không người làm qua, nhưng là cho tới nay không có đạt được rộng khắp tán đồng. Ngay sau đó, Cố Phàm lại đem mỗi cái cảnh giới kỹ càng giảng thuật một lần, Quảng Thành Tử tán thưởng nói, rất hợp lý. Hắn lời nói xoay chuyển, ta hỏi ngươi một vấn đề, làm trao đổi, ngươi cũng có thể hỏi ta một vấn đề. Gặp Quảng Thành Tử bị ngựa của mình cái dám đập sững rồi, Cố Phàm thoáng buông lòng cảnh giác, tiền bối nếu là nguyện ý nói, văn bối rửa thai lắng nghe. Hắn vốn cho là phá hư bí cảnh là cùng loại với hải thị thật lâu, là thiên địa chiếu rọi một đoạn lịch sử, chỉ là mỗi một đoạn lịch sử đều có nhân vật chính. Chỗ này phá hư bí cảnh nhân vật chính là Quảng Thành Tử, Hiên Viên Hoàng Đế phá hư bí cảnh nhân vật chính là Hiên Viên Hoàng Đế, chiếu rọi lịch sử lấy bọn hắn làm chủ, nhân vật ở bên trong thuộc về trí tuệ nở cờ. Nếu là không có ngoại nhân xâm nhập, bọn hắn sẽ dựa theo lịch sử quỹ tích lưu chuyển, nhưng bây giờ xem ra Quảng Thành Tử biết mình ở vào phá hư bí cảnh bên trong. Tiểu hoạt đầu, Quảng Thành Tử cười mắng, nói tiếp, có phải là kỳ quái hay không ta hiện tại trạng thái? Phá hư bí cảnh bên trong có hai cái Quảng Thành Tử, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Võ đạo tu luyện, nói cho cùng là tinh khí thần tu luyện, trước tinh, sau khí, sau đó cả hai song hành, có người nặng tinh nhẹ khí, có người nhẹ tinh nặng khí, hoàn toàn vứt bỏ tinh hoặc là khí không tồn tại. Quảng Thành Tử nói chuyện liền không dừng được, chờ đến tinh khí có thể gánh chịu thần thời điểm, liền có thể bắt đầu tu luyện thần. Thời đại này, siêu phàm sở dĩ là siêu phàm, cũng là bởi vì thần hư vô mà mịt, thần cương đại, có thể làm được người bình thường không thể nào hiểu được sự tình. Cố Phàm gật gật đầu, hắn lấy võ đạo ý chí để Đinh Xuân Thu cho là mình là chó, để bao bất đồng cho là mình gặp quỷ, thường nhân là khó có thể lý giải được. Đương nhiên, cho dù có thể tu luyện thần cũng không thể vứt bỏ tinh khí không đủ cường đại, là không cách nào gánh chịu cường đại thần. Ta cùng ngài ý nghĩ, hậu thế có một mạch là chủ trương chủ tu thần vứt bỏ tinh khí, ta cho rằng đây là thuộc về tà môn ma đạo. Chết trong tay Cố Phàm bát tứ ba, từ hắn biến thiên kích địa đại pháp xem ra, có xu hướng mạch này xu thế. Quảng Thành Tử cười khổ một tiếng, ta nếu là đã sớm lĩnh ngộ điểm này liền tốt. A, Cố Phàm khẽ giật mình, tiền bối ngài, ta chính là như lời ngươi nói tà môn ma đạo. Cho nên cuối cùng phá toái hư không thời điểm chỉ có thể lấy thần vỡ vụn mà đi, nhục thể không cách nào mang theo, phá toái hư không một khắc này, ta mới minh ngộ, tinh khí nhất định phải cùng thần đồng bộ mà đi. Ngươi liền rất tốt, tinh khí thần vượt mà. Quảng Thành Tử trở lại chủ đề, theo thần cường đại, diễn sinh ra võ đạo ý chí, cho đến võ đạo ý chí lột sắc thành thực chất, thông thiên triệt địa. Cố Phàm hiểu rõ, cho nên tình trạng của ngài bây giờ là võ đạo ý chí tình thế tồn tại. Võ đạo ý chí không cách nào đơn độc tồn tại, ta chia cắt một sợi thần, để võ đạo ý chí ký thác. Cố Phàm lại có một điểm không hiểu, tiền bối ngài như là đã vỡ vụn mà đi. Vì sao còn muốn chia cắt một sợi thần lấy ký thác võ đạo ý chí tồn tại tại phá hư bí cảnh bên trong? Quảng Thành Tử thần sắc nghiêm túc nói, trước đó tiểu gia hỏa kia đã nói với ngươi đi, ta lấy chỗ này phá hư bí cảnh thêm hiên viên ra chân áp hình thiên, lấy loại trạng thái này tồn tại chính là vì phòng ngừa hắn thoát khốn. Ngài vì sao không giết hắn? Giết không chết. Chương 94, thần thoại ẩn chứa chân thực giết không chết. Ta không tin trên đời này còn có giết không chết người. Ta trước kia cũng không tin, nhưng là ta nhìn thấy hình thiên liền tin, vô luận giết bao nhiêu lần, hắn đều không chết, thật giống như chỗ yếu hại của hắn căn bản không ở trên người hắn. Quảng Thành Tử ngữ khí rất chắc chắn, Cố Phàm vẫn là nửa tin nửa ngờ, có thể cùng vãn bối cẩn thận nói một chút hình thiên. Hình thiên vốn chỉ là Sibiu một cái thuộc cấp, Sibiu chiến bại về sau hắn tiếp thu Sibiu thế lực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bước Sibiu theo gót, nhưng ra ngoài ý định sự tình phát sinh, bản thân hắn thực lực đống nhiên bạo tăng. Cố Phàm nghiêng tai lắng nghe vạn năm trước bí ẩn. Sibiu, cựu Lê bộ lạc thủ lĩnh, có huynh đệ 81 người, cùng hoàng đế tranh thiên hạ, chiến tại chắc hiệu, chiến bại bị giết, đây là người hậu thế mọi người đều biết sự tình. Hoàng đế Cố nhưng bị người đời sau cung phụng, kính ngưỡng. Sibiu nhưng cũng không phải thuần túy kẻ thất bại, bị người đời sau tôn làm chiến thần, binh chủ. Mà hình tiên cũng có một chút ghi chép, theo Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Kinh tuyến Tây ghi chép, hình tiên cùng hoàng đế trách bị chém tới đầu lâu, mất thủ cấp về sau, lấy tự thân hai vũ làm cơ sở ngầm, cái rốn vì miệng hình thái sống sót, hai tay đều cầm một thanh búa bén cùng một mặt tâm chắn tác chiến. Cái này một chút ghi chép, bị xem như thần thoại đối đãi, nhưng nếu như dựa theo Quảng Thành Tử thuyết pháp, Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép hoàn toàn là thật. Hình tiên cùng hoàng đế trách bị đối ứng Sibiu chiến bại, hình tiên thừa bị tiếp tục cùng hoàng đế tác chiến. Bị chém tới đầu lâu, mất thủ cấp sau y nguyên bất tử, còn có thể tác chiến, đối ứng hình thiên căn bản giết không chết. Quảng Thành Tử chậm rãi giảng thuật. Hình thiên thượng vị về sau, mặc dù thực lực bạo tăng, nhưng ở mang theo thiên hạ đại thế hoàng đế trước mặt y nguyên thất bại, sau đó, hắn liền biến thành một tôn tai họa thiên hạ ma đầu, tung hoành thiên hạ mấy chục năm, chết tại hắn thực lực nhân số lấy vạn mà tính toán. Mà hắn sở dĩ thực lực có thể bạo tăng, là bởi vì có thể hút người chân khí, đoạt nhân chi linh. Dựa vào loại năng lực này, Hình Thiên tung hoành thiên hạ mấy chục năm, nhấc lên một trận thật lớn võ lâm hạo kiếp. Thời kỳ viết cổ, rất nhiều bộ lạc đều bị thương nặng, bị đứt đoạn truyền thừa, có chút trực tiếp biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Căn cứ Quảng Thành tự thuyết pháp, chết trong tay Hình Thiên ít người nói cũng có 200-300 vạn, là bị hắn tự tay giết chết người. Mà lúc này, người khắp thiên hạ miệng cũng không có 100 triệu. Loại đại sự này, không biết vì cái gì không có bị ghi chép ở trong lịch sử, bị người quên lãng. Quảng Thành tự hít sâu một hơi, có thể hấp thụ người chân khí công pháp không tính hiếm lạ, nhưng là có thể đem người tinh khí thần toàn bộ hút đi, chỉ có Hình Thiên một người. Phàm là bị Hình Thiên hút đi tinh khí thần đều biến thành tro khô. Lấy mấy triệu người vì chất dinh dưỡng, Hình Thiên thực lực bạo tăng, ta khắp thiên hạ đuổi giết hắn, ban đầu hắn tại Sibiu bày ra thời điểm vừa siêu phàm. Ách, kim cương cảnh thực lực, từ Sibiu chiến bại đến hắn chiến bại, ngắn ngủi thời gian một năm, thực lực của hắn liền tăng vọt đến thiên tượng cảnh. Lúc này, diện mục thật của hắn mới bạo lộ ra, khi đó ta đã từ thành tiểu lục địa thần tiên nhiều năm, bắt đầu khắp thiên hạ đuổi giết hắn, truy hắn lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng vô dụng, ta mấy lần đuổi giết hắn, hắn đều có thể lại phục sinh. Ở trong quá trình này, thực lực của hắn như cũ tại tăng lên, đến mức ta về sau đều khó mà đánh giết hắn, cuối cùng phá toái hư không thời điểm chỉ có thể lấy phá hư bí cảnh thêm hiên viên kiếm đem hắn trấn áp. Cố Phàm nhíu mày, cho nên qua một và năm, hắn còn chưa có chết. Không chết, một khi hắn thoát khốn, lấy cái kia hấp thu tinh khí thần tăng thực lực lên đạt tính, chắc chắn lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, cho nên ta muốn mượn ngươi chi thủ giết hắn một lần. Quảng Thành Tử thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tiền bối nói đùa, ta hiện tại ngay cả lục địa thần tiên đều không phải là, làm sao có thể là Hình Thiên đối thủ? Cố Phàm lắc đầu. Nói đùa, hắn đội phục loại kia đem sinh tử không để ý người, thế nhưng là thật đáng tiếc, hắn không phải, nếu như tại phạm vi năng lực, hoặc là vượt qua phạm vi năng lực không nhiều, hắn nguyện ý đi thử một lần. Thế nhưng là Hình Thiên việc này, rất rõ ràng vượt qua hắn phạm vi năng lực rất nhiều. Ngươi cho rằng ta vì cái gì từ ngươi? Ừm. Cố Phàm giật mình. Ta không phải muốn ngươi xuất thủ, mà là cho ngươi mượn chi thủ. Ta chỉ là một đạo ký thác một sợi thần võ đạo ý chí, chỉ có thể mượn nhờ người khác mới có thể ra tay, lại chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thì ra là thế. Cố Phàm trong lòng dâng lên minh ngộ. Phá hư bí cảnh lục địa thần tiên là không cách nào tiến đến, mà thiên tượng cảnh là chịu không được ta xuất thủ một lần, tất cả người tiến vào bên trong, chỉ có ngươi tiếp nhận lên. Cố Phàm trầm ngâm một chút, vạn bối ứng, thế nhưng là tiền bối ngươi không phải nói Hình Thiên không cách nào giết chết sao, ngươi xuất thủ một lần thì có ích lợi gì? Ta quên nói cho ngươi, Hình Thiên thực lực càng cao, giết hắn một lần phục sinh thời gian liền càng lâu, lần này lại giết hắn một lần, ít thì 8 năm, nhiều thì 10 năm hắn mới có thể phục sinh. Quảng Thanh Tử thở dài, ta chỉ có thể lấy đạo này võ đạo ý chí vì thế nhân tranh thủ thời gian 10 năm, về phần 10 năm về sau Hình Thiên sẽ như thế nào, ta đã không còn được. Hắn không che giấu chút nào mình lo lắng, chợt lại cười cười, bất quá hậu thế có ngươi bực này yêu nghiệt, nói không chừng 10 năm về sau liền có thể tìm ra triệt để giết chết Hình Thiên biện pháp đâu. Cố Phàm có người, trịnh trọng nói, tiền bối đại nghĩa. Làm trao đổi, ngươi cầm về những công pháp này, ngươi có thể đều học được. Quảng Thành Tử giống như cười mà không phải cười, hiện tại Quảng Thành Tiên môn tinh túy cơ hồ đều ở nơi này, về phần còn lại vẫn là để lại cho ta những đệ tử kia đi, đừng tận diệt. Cố Phàm thẹn thùng, vãn bối minh bạch. Tốt, cứ như vậy đi. Chờ một chút, ngài biết, vãn bối tinh khí thần đều hòa hợp không tí vết, tiếp xuống một bước chính là thành tựu lục địa thần tiên, cái này nửa bước, vãn bối sở dĩ không có bước ra, cũng là bởi vì toàn bộ nhờ tự mình tìm đòi, phần lớn ta đều hiểu rõ, còn có một chút vấn đề. Cố Phàm thành tựu lục địa thần tiên lớn nhất thế yếu chính là không người dẫn dắt, cái này dẫn dắt người, chí ít cũng cần lục địa thần tiên có thể truyền thụ kinh nghiệm. Thiếu Lâm tự một cái lục địa thần tiên đều không có, tự nhiên không người chỉ dẫn. Hắn lúc đầu muốn rời đi phá hư bí cảnh về sau liền đi núi võ đang bái phòng Trương Tam Phong, bởi vì người võ lâm tất cả đều biết, chỉ cần Trương Tam Phong nhìn vừa ý, hắn là không eo kiệt chỉ điểm. Hiện tại xem ra, không cần đi bái phòng Trương Tam Phong, trước mắt không thì có một cái thích hợp lao sư a, có vấn đề gì, có gì cứ nói. Quảng Thành Tử rất có vài phần thích lên mặt dạy đời tính nết, cười tủm tỉm nói. Một canh giờ sau, Quảng Thành Tử biến mất, trong khoảng thời gian này trò chuyện, đối Cố Phàm cũng là được lợi rất nhiều. Có thể nói, cuối cùng cái này nửa bước, hắn tùy thời đều có thể bước ra. Chỉ tiếc, phá hư bí cảnh chịu không được lục địa thần tiên. Ừm. Nguyên tử địa cực trải qua. Cố Phàm lật xem Quảng Thành Tử trụ sở thư tịch, thấy được một bản hắn tùy bút, bên trong ghi chép một bộ phận suy nghĩ của hắn. Môn công pháp này, hấp dẫn hắn hứng thú thật lớn. Chương 95, tuổi lớn cơ, người tướng ngăn dựa theo Quảng Thành Tử trong sách ý nghĩ, vạn vật đều có địa tứ nguyên lực, càng nặng đồ vật ẩn chứa địa tứ nguyên lực càng lớn, dưới chân địa tứ nguyên lực hấp dẫn càng mạnh. Địa tứ nguyên lực có thể hấp dẫn vạn vật, khiến cho vạn vật không cách nào thoát ly mặt đất, chim chóc có thể bay đi, là bởi vì hắn cánh kích động thời điểm triệt tiêu địa tứ nguyên lực hấp thụ, chỉ khi nào cánh đỉnh chỉ kích động, chim chóc vẫn là phải trở về mặt đất. Một cái quân nhân, liền xem như thiên tượng đại tông sư, nhảy vọt lại cao hơn, cuối cùng cũng muốn trở xuống mặt đất. Mạnh như lục địa thần tiên, cũng vô pháp hoàn toàn thoát ly địa tứ nguyên lực, có thể bay làm được nguyên lý là như thực chất võ đạo ý chí kéo lên tự thân phi hành, tán đi võ đạo ý chí, cũng muốn hạ xuống. Thế là Quảng Thành Tử liền tại lấy địa tứ nguyên lực làm chủ sáng chế ra một môn thô sơ giản lược công pháp, chuẩn xác mà nói chỉ là một cái giàn khung. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, nếu là có thể lợi dụng địa tứ nguyên lực, vô luận thực lực gì, đều có thể thoát khỏi địa tứ nguyên lực, phi hành trên bầu trời. Đương nhiên, Quảng Thành Tử suy nghĩ đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Mà Cố Phàm lại rõ ràng, cái này cái gọi là địa tứ nguyên lực, chính là lực vạn vật hấp dẫn, chuẩn xác mà nói là từ trường. Căn cứ kiếp trước khoa học thuyết pháp, tại trong vũ trụ, từ trường là một loại phi thường phổ biến hiện tượng. Từ trường có thể bị tìm tới tại các loại khác biệt thiên thể cùng vũ trụ kết cấu bên trong, từ hành tinh cùng tinh tế chất môi giới, đến tinh hệ bảy cùng vũ trụ tiêu chuẩn lớn kết cấu bên trong. Pháo điện tử, từ trường chuyển động, hình thành lỗ đen, vặn vẹo không gian. Tóm lại, từ trường lớn đến mức nhất định, có thể làm được sự tỉnh so thần thoại còn thần thoại. Đáng tiếc, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, muốn hoàn thành, trước mắt xem ra so với lên trời còn khó hơn. Tinh Lưu Sơn, vốn lượng ngàn dặm, sơn phong như rừng, trong đó một tòa không đáng chú ý trên ngọn núi có một núi động, cửa hàng không lớn, vừa hơn người. Cửa hàng có một người quan sát mà xuống. Người này một thân áo xanh, viết văn sĩ cách ăn mặc, cao to cao gầy, mặt ngoài nhìn lại một phái hào hoa phong nhã, cử chỉ văn nhã, trắng trẻo gầy gò trên mặt mang mỉm cười. Người không biết chuyện sẽ coi hắn là một cái văn nhược thư sinh trung niên, nhưng chỉ cần thấy rõ ràng hắn lông mày rậm hạ kia đối đặc biệt làm người khác chú ý con mắt, liền có thể phát giác bên trong lộ ra tà ác cùng tàn khốc lăng lệ qua mang, mắt trâu càng mang một vòng tử mang, quỷ dị đáng sợ. Trong động có một áo đen thanh niên, hai người đang đối thoại. Người tựa hồ đối với Quảng Thành Tử rất là tôn sùng. Áo xanh văn sĩ thản nhiên nói, cái thứ nhất phá toái hư không người, không nên tôn sùng sao? Ngươi tự nhận là không kém gì Quảng Thành Tử, còn không phải bị hắn chấn áp ở chỗ này, thậm chí ở đời sau đối với ngươi ghi chép chỉ có đôi câu vài lời, nhưng Quảng Thành Tử lại khác biệt, kia là võ đạo trong lịch sử một tòa tấm bia to. Áo xanh văn sĩ chậm rãi, ta không tôn sùng hắn, chẳng lẽ tôn sùng một cái kẻ thất bại? Ha 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 ha, ngươi nói đúng. Hình Tiên cùng Tiếu, có cốt khí, có cốt khí, dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngữ khí của hắn trở nên giống như vạn niên hàn băng, tựa hồ có thể đóng băng linh hồn, ngươi liền không sợ ta đem ngươi thần hồn rút ra xé nát? Sợ? Áo xanh văn sĩ liếc qua cách đó không xa kiếm đá, không mặn không nhạt nói, ta tuy chỉ có thần hồn, nhưng ngươi đây, bị Quảng Thành Tử trấn áp 3 năm, còn chưa thoát khốn, như thế nào rút ra thần hồn của ta đến? Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút Hình Thiên uy năng. Hả? Hình Thiên hai mắt nhắm lại, thật can đảm. Ta càng phát thưởng thức ngươi. Bất quá ta đã nói cho thân phận của ngươi, ngươi nhưng không có nói cho ta thân phận của ngươi, cái này tựa hồ không quá công bằng đi. Tịch đứng. Không đúng, tịch đứng là cô thân thể này danh tự, ta muốn là thân phận của ngươi. Sau một khắc, tịch đứng diện mạo phát sinh biến hóa, lộ ra bộ mặt thật. Tướng mạo thanh kỳ là dị, mặt rộng mà dài, cao rộng thái dương cùng bên trên túi cái cằm làm cho người có hùng vĩ cảm nhận. Hai mắt của hắn miệng mũi cũng có một loại dùng đá hoa cương điều tạc ra tới hùng hậu hương vị, thon dài con mắt mang theo nụ cười trào phúng, đã khiến người cảm thấy hắn bất cần đời bản tính, lại kiêm hữu xem thường thiên hạ chúng sinh, kiêu ngạo tự phụ. Hắn đứng tại trên đá, tự có một cố bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai tư thái, lại thêm hắn vai rộng dày rác, bộ ngực nô ra đường còn chống đỡ rất hắn bó sát người thiếp thể áo xanh, gương mặt cùng hình thể tôn lên lẫn nhau tuấn nhổ, càng khiến người cảm thấy hắn có khác loại mang một ít tà dị, cùng đừng khác biệt khí chất. Hướng Vũ Điển. Hướng Vũ Điển thản nhiên nói, phá toái hư không thất bại, nhục thể mất diệt, chỉ để lại thần hồn. Hình Thiên liếc mắt liền nhìn ra hắn tình trạng. Quảng Thành Tử năm đó cũng là lấy thần hồn phá toái hư không mà đi, ta biết huyền ảo trong đó, chỉ cần ngươi giúp ta phá phòng, ta liền nói cho ngươi, như thế nào? Hướng Vũ Điển lắc đầu, ta không tin ngươi. Ngươi chỉ có thể tin ta. Ngươi tàn sát mấy triệu người, không kém ta một cái, dạy ta như thế nào tin ngươi? Hình Thiên thở dài, một vạn năm, ta vô số lần muốn tránh thoát phong ấn, lại giống như là hộ phách bên trong con muỗi, không làm nên chuyện gì. Ta hiện tại sở cầu chỉ là phá toái hư không mà đi, kia Hiên Viên kiếm, ngươi có thể cầm đi. Ta còn là không tin ngươi, Hình Thiên, ngươi muốn ta tin ngươi, chung quy vẫn là muốn xuất ra để cho ta tín nhiệm ngươi đổ vật. Chỉ bằng, ngươi chỉ có thể tin ta, bởi vì coi như không có ngươi, ta không lâu sau đó cũng có thể thoát khốn. Nói, kia kiếm đá mãnh liệt run rẩy lên, lung lay sắp đổ. Hướng Vũ Điển thần sắc khẽ biến. Ngươi có giúp ta hay không, đều có thể thoát khốn, ngươi giúp ta, ta bất quá là sớm một chút thoát khốn. Thế nào, đánh cược hay không? Hướng Vũ Điển nhíu mắt, trầm ngâm. Sư phụ, Hiên Viên chi thần lực mục cầu kiến ngài. Không thấy. Cố Phàm lập tức trở về tuyệt hắn. Chỗ này phá hư bí cảnh bên trong, mặc dù đến gần vô hạn tại chân thực, nhưng cuối cùng vẫn là huyễn cảnh, ngoại trừ Quảng Thành Tử, Hình Tiên, những người khác là nở tờ cờ, dựa theo trong lịch sử quỹ tích làm bọn hắn việc. Cố Phàm mới không có hứng thú cùng nở tờ cờ liên hệ. Rõ. Gặp sư phụ như thế quả quyết từ chối, đệ Ngũ Long ngạc nhiên, nhưng vẫn là lĩnh mệnh chuẩn bị trở về tuyệt lực mục. Không được, ngươi phải đi. Quảng Thành Tử thanh âm tại Cố Phàm trong đầu vang lên. Phá hư bí cảnh bên trong việc nhỏ có thể biến đổi, đại sự không thể đổi, không phải bí cảnh liền có sụp đổ nguy hiểm, trong lịch sử ta là đáp ứng lực mục cầu kiến. Đại sự? Cố Phàm bắt được cái từ ngữ này. Trong lịch sử thời đại này phát sinh cái đại sự gì? Quảng Thành Tử tựa hồ biết Cố Phàm nghi vấn, giải thích nói, có yêu ma quái phá, tử thương gần trăm vạn, mấy triệu người trôi dạt khắp nơi, ta đáp ứng lời mời đi trấn sát yêu ma. Cố Phàm trong nháy mắt nghĩ đến có mấy cái chữ ghi chép, yêu ma quái phá, tử thương vô số. Đại hạn lớn hai, trong lịch sử thường thường bất quá là tuổi lớn cơ, người tuần ăn, giải giác mấy chữ. Càng là thảm liệt tai hại, đi lại càng phát ra đơn giản. Chờ một chút, ngươi trở về. Đệ Ngũ Long còn không có rời đi, Cố Phàm lập tức đổi giọng, để hắn gặp ta. Được rồi, ta đi gặp hắn đi. Chương 96, núi lửa cự thú trong truyền thuyết, Hiên Viên Hoàng Đế mơ tới có một người cầm chỉ có vạn quân chi lực người mới có thể kéo đến động cứng nổ, xua đổi lấy ngàn vạn con châu dê. Hoàng Đế mộng tỉnh sau cảm thấy rất kỳ quái, hắn suy nghĩ thật lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, vạn quân chi nọ là biểu tượng hữu lực người. Xua đổi dê bò ngàn vạn đầu, nói là hắn có thể dân chăn nuôi làm việc thiện. Thế là hoàng đế lập tức hạ lệnh tìm kiếm hỏi thăm, rốt cục tại một cái đầm lầy bên cạnh tìm được lực mục, bãi lực mục là. Quả nhiên, lực mục không phụ kỳ vọng, tại Trác Hiệu chi chiến bên trong, vì hoàng đế chiến thắng Sibiu lập công lớn. Lúc này lực mục đứng ngồi không yên, dạ bước không ngừng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nhìn thấy Quảng Thành Tử xuất hiện tại tầm mắt bên trong, một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn liền muốn quỳ xuống. Cố Phàm đưa tay phất một cái, không cần quỳ. Lực mục đội vàng nói, trưởng giáo, cấp tốc, đi thôi. Ê. Lực mục một phen toàn bộ bị ngăn ở trong cổ họng, kém chút mắt trợn trắng. Kỳ thật Cố Phàm đã sớm tại Quảng Thành Tử miệng bên trong giải rõ ràng. Một ngày, to lớn núi lửa bộc phát, trùng thiên hỏa diễm rơi vào quần sơn trong, trong khoảnh khắc khói đặc cuồn cuộn, đại hỏa đốt cháy thập vạn đại sơn, hàng trăm hàng ngàn thợ săn chết tại đại hỏa bên trong. Đại hỏa hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, mà thập vạn đại sơn bên trong hàng trăm triệu dã thú, manh thú, dị thú bị buộc lấy xông ra thập vạn đại sơn. Trong lúc nhất thời, thập vạn đại sơn chung quanh vô số nhân loại căn cứ bị phá hủy, tử thương vô số. Trận này đại hỏa đốt cháy nửa tháng, đại hỏa gián tiếp hoặc trực tiếp tạo thành tử vong nhân số mười mấy vạn. Nhưng mà đại hỏa chỉ là bắt đầu. Núi lửa bộc phát kẻ đầu têu mới là bữa ăn chính, tôn này dị thú xông ra núi lửa, bốn phía tứ ngược, lại tạo thành mấy chục vạn người thương vong, cuối cùng bị Quảng Thành Tử liên hợp rất nhiều cao thủ đánh giết. Một tôn hình thể vô cùng to lớn cự thú tại núi lửa bên trong thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét, dẫn phát núi lửa phun trào, nham tương thành biển, lửa cháy hừng hực giống như ngàn vạn hỏa long phóng lên tận trời. Nếu như từ trên không quan sát mà đi, thập vạn đại sơn đã thành một mảnh hỏa diễm chi hải, vô số manh thu điên cuồng chạy trốn, mà thập vạn đại sơn biên giới, mọi người phát giác được đại nạn lâm đầu, bắt đầu đào vong. Mà tại thập vạn đại sơn biên giới, Hiên Viên hoàng đế nhìn chằm chằm ngoài trăm dặm còn tại không ngừng phun trào nham tương núi lửa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này xuất sinh, làm sao lại đột nhiên thức tỉnh? Đùa ta. Lớn Hồng đi đến phía sau hắn, bẩm báo nói, đã an bài xong xuôi, tận lực có thứ tự an bài bách tính tị nạn. Cái này xuất sinh, thức tỉnh thời gian rất kỳ vọng. Lớn Hồng mênh kinh, ngài là nói, cái này xuất sinh thức tỉnh cùng Sibiu có quan hệ. Hắn đột nhiên biến sắc, nghĩ đến một vấn đề, đùa ta, nếu như cái này xuất sinh dị động cùng Sibiu có quan hệ, thừa dịp cái này xuất sinh làm loạn, hắn có thể hay không bắt đầu một cuộc chiến không báo trước? An tâm chớ đội. Hiên Viên hoàng đế ánh mắt trầm ngưng, yên tâm, chúng ta bây giờ ở vào ưu thế tuyệt đối, Sibiu tuyệt đối không dám khai chiến. Hắn mục đích đơn giản là lấy cái này xuất sinh tiêu hao lực lượng của chúng ta. Bất quá cũng không thể không phòng, truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng. Hắn nóng nhìn núi lửa, tự lẩm bẩm, nhìn núi lửa này phun trào tình huống, chỉ sợ nhiều nhất nửa canh giờ, nó liền sẽ lao ra. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, giống, kinh thiên nộ hống vang lên, to lớn vô cùng, sau đó, một tôn cự thú từ miệng núi lửa xông lên trời, dữ tợn, kinh khủng bóng ma bắn ra tại đại địa phía trên, toàn thân cao thấp thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa, khí diễm ngập trời, hướng về thập vạn đại sơn bên ngoài bay ra ngoài. Giống, đáng sợ tiếng giống vỡ bờ vân tiêu, một chút nhìn qua, phản phất là một đoàn phương viên vượt qua một cây số hỏa vân, trên bầu trời thiêu đốt. Hiên Viên hoàng đế cực điểm thị lực, thấy rõ ràng bị ngọn lửa bao khỏa cự thú, song giác, hai mắt, tài hoa xuất chúng, hai cánh, như sư như hổ, người khoác lân giáp, đầu đôi vượt qua trăm trượng, dương cánh cũng là vượt qua trăm trượng. Hai cánh vua ở giữa, cùng phong gào rít giận dữ, tầng mây vỡ vụn, khí lãng quét sạch. Người bình thường tại cái này cự thú trước mặt, tựa như là con kiến đồng dạng nhỏ yếu. Mà đáng sợ hơn chính là, cái này cự thú trên thân còn thiêu đốt lên thông thiên hỏa diễm. Vô tận ánh lửa tràn ngập phương viên một cây số, cách 10 cây số liền có thể cảm nhận được cái kia có thể nướng lông tóc con vòng nhiệt độ cao. Giống như hổ như rồng tiếng giống chấn động trăm dặm, con kia cự thú tốc độ mấy thối, chớp mắt chính là ngàn mét, tại sao lưng lôi ra một đầu mấy ngàn mét nhà máy âm bạo khí lưu. Ầm ầm. Ước bạn dã thú cùng nhau chạy trốn, đất rung núi chuyển, chỗ đến, vô luận là phong ốc, đồng ruộng hoặc là người, đều muốn bị san bằng. Có người căn bản trốn không thoát, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, tuyệt vọng lấy nhìn xem tầm mắt một mảnh hắc tuyến. Đầy khắp núi đồi dã thú, căn bản đến không hết. Nơi xa, lửa lớn rừng rực nối liền đất trời. Chỗ gần, vạn thú buôn đẳng giống như tận thế. Tới gần thập vạn đại sơn biên giới, trong làng to lớn bộ phận lên núi kiếm ăn, lên núi đi săn là chuyện thường ngày sự tình. Gấu, sói, heo, hổ, sư, lợn rừng loại hình dã thú đều thấy không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đếm không hết gấu lang hổ đồng loạt lao nhanh, vô luận là ăn thịt vẫn là ăn cỏ, vô luận là manh thú to lớn vẫn là cỡ nhỏ dã thú, lúc này đều hướng về một cái phương hướng lao nhanh. Mỗi một quả đều có dã thú theo không kịp đội ngũ, bị dã thú trả đạp mà chết. Đừng xem một cái đức cao vọng trọng lao nhân hô to, có hầm trốn ở trong hầm ngầm, không có đất hầm, có cái hố cũng tốt, thực sự không có cái gì, trốn ở trong chung nước, trong giếng cũng được, tuyệt đối không nên thò đầu ra. Cách đó không xa, Hồng Liên Thành nhìn xem phô thiên cái địa chạy trốn ra thú, hít sâu một hơi, thở dài một hơi, nói một mình, mặc dù biết bọn hắn đều là hư ảo, có lẽ là bạn năm trước đó đã sớm chết người, thế nhưng là để cho ta trơ mắt nhìn bọn hắn chết nhưng cũng làm không được a. Phá hư bí cảnh quá chân thực để hắn căn bản là không có cách trơ mắt nhìn mình có thể cứu người chết tại dã thú xung kích phía dưới. Nghiên xúc nhóm. Ngươi Hồng gia ra đến rồi. Các thôn dân tuyệt vọng thời điểm, lại nhìn thấy một tiếng sét tiếng giống giận dữ vang lên. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một người tựa như người khoát phong lôi mà đến, tốc độ cực nhanh, khí thế bàng bạc không thể tưởng tượng nổi. Hắn một người tiếng giống giận dữ, vậy mà có thể so đo ngàn vạn manh thú tiếng giống. Hồng Liên Thành cuồng vút đi, một cái chớp mắt chính là vài trăm mét, người chưa đến, đã một trường quét ngang mà ra. Ngũ Lôi Thiên Tâm Trưởng, một trường vô ra, quả nhiên có thế lôi đỉnh và quân, riêng có phong lôi chi thành, khí lãng bạch không, như thực chất cương khí ngưng kết thành một đạo to lớn trường ấn. Các thôn dân lập tức sợ ngây người, chỉ gặp kia khoảng chừng vài chục trượng cự trưởng xông vào trong bầy thú, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang, trong nháy mắt liền cày ra một đầu vài trăm mét dài khe rãnh. Đạo này khe rãnh, từ máu tươi, thịt nát tạo thành. Liên một trường này, liền có hơn trăm hơn nghìn dã thú tử vong. Thiên nhân đến cứu chúng ta. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh quỳ xuống, thiên nhân đến. Nhìn thấy một màn này, trở về từ coi chết các thôn dân sợ ngây người, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Chương 97, vạn năm lửa giận. Đem lao nhanh mà đến mấy vạn dã thú giết sạch sành sanh, cái khác dã thú tựa hồ cũng biết bên này rất nguy hiểm, thế mà toàn bộ tự động đường vòng. Cảm giác được hung lệ vô cùng khí thế cấp tốc tới gần, Hồng Liên Thành ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi, chỉ gặp một tôn vô cùng to lớn cự thú quanh thân thiêu đốt lên liệt liệt hỏa diễm, tốc độ cực nhanh, sau lưng lôi ra dài mấy ngàn mét khí lãng. Một chút nhìn sang, hắn lập tức tê cả da đầu. Tà thao, như thế lớn. Vạn năm về sau, mặc dù còn có là có dị thú tồn tại, nhưng như thế lớn dị thú, hắn đời này đều chưa thấy qua. Ầm 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 ầm. Thập vạn đại sơn biên giới, ở khắp mọi nơi ánh lửa bốn phía bắn tung tóe, tiếng nổ chấn thiên động địa. Núi lửa chi vương bắn ra ra phô thiên cái địa to lớn bóng ma, trên thân lưu lại từng đạo không có ý nghĩa vết thương. Mà Hiên Viên Hoàng Đế cùng hắn thuộc cấp nhóm, vẫn là vết thương chồng chất, đặc biệt là thực lực mạnh nhất Hiên Viên Hoàng Đế, thương thế nặng nhất. Đáng chết, xuất sinh này thực lực quá mạnh. Lớn Hồng nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn 10 cái cao thủ ý đồ chặn đường, mà trong đó Hiên Viên Hoàng Đế tiếp nhận lớn nhất áp lực, đến bây giờ, xuất sinh này miễn cưỡng bị bọn hắn ngăn cản tại Thập Vạn Đại Sơn biên giới, nhưng đây cũng là cực hạn, lập tức liền muốn chống đỡ không nổi đi. Đưa ta, chúng ta trước tiên lui đi, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, ngài không thể chết ở chỗ này. Hiên Viên Hoàng Đế sắc mặt trắng bệnh, cũng chỉ có thể như thế, cái này cự thú thực lực quá mạnh, chỉ sợ chỉ có sư phụ mới có thể đối phó. Còn tốt ngài có dự kiến trước, đã sớm phái lực mục đi mời Quảng Thành Tử trưởng giáo. Hiên Viên Hoàng Đế khoát khoát tay, không muốn làm hy sinh vô vị, tất cả lui ra, để xuất sinh này đi. Vừa mới dứt lời, hắn đông nhiên nghiêng đầu, sau đó vui mừng quá đỗi, sư phụ đến rồi. Cố Phàm đối hắn khẽ bước cằm, cũng chỉ bổ ra, vô song hộp kiếm 13 thanh kiếm cấp tốc hợp thành một thanh kiếm, trực tiếp bổ ra. Cong. Kiếm minh thanh âm vang vọng trăm dặm, xẹt qua chân trời, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Sau đó một thanh dài ngàn mét kinh thiên kiếm khí vắt ngang ở trên trời cao. Kiếm khí nối liền đất trời, phá vỡ mênh mang bụi mù, đẩy ra trăm dặm mây tầng, cách rất xa đều để Hiên Viên Hoàng Đế bọn người lưng phát lạnh, hàn khí bay thẳng tim phổi, chỉ cảm thấy mình tại đạo kiếm khí này phía dưới nhỏ bé như sâu kiến. Quá lớn. Kiếm khí này. Đông đảo cao thủ chỉ cảm thấy con mắt nhói nhói. Sau đó, kiếm khí khuynh đảo mà xuống. Giang giác. Kia dài trăm trượng cự thú vô thanh vô tức từ giữa đó vỡ ra, thân thể sụp đổ ra, nham tương cực nóng máu tươi vẩy xuống. Ầm. Bị chia làm hai nửa cự thú từ trên cao trùng điệp rơi đập trên mặt đất, phảng phất một viên thiên thạch rơi xuống, phương biên mười mấy cây số đại địa chấn động kịch liệt, khí lãng mang theo ức vạn bụi mù quét ngang bốn phương tám hướng, sóng xung kích giống như hải thiếu. Yên lặng như tờ. Hiên Viên Hoàng Đế nuốt một ngụm nước bọt, ở phía xa, mặt đất vỡ ra một đầu khe nước to lớn, dài đến ngàn mét, sâu không thấy đáy, tựa như là mặt đất xuất hiện một đạo nối thẳng vực sâu khe hở, chỉ là xem xét, liền khiến người lạnh cả người. Đa tạ sư phụ. Xa xa, Hiên Viên Hoàng Đế liền không người cảm tạ. Cố Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù xuất sinh này còn không có tứ ngược liền bị ta chém giết, nhưng núi này lửa quá lớn, giải quyết tốt hậu quả công việc rất nhiều, ngươi nhanh đi xử lý đi. Lúc này Hiên Viên Hoàng Đế, võ đạo phương diện khoảng cách thành thục còn rất dài một khoảng cách, chí ít trong mắt hắn vẫn tương đối non nớt. Cùng Hiên Viên Hoàng Đế nói chuyện với nhau vài câu, hắn đối sau người một nữ tử trừng mắt nhìn. Trong mắt của mọi người, hắn là Hiên Viên Hoàng Đế nữ nhi nữ ở trong mắt Cố Phàm, hắn là Hoàng Dung. Nguyên lai nàng biến hóa thành nữ trong lịch sử ta hiện tại sau khi đột phá đang lúc bế quan, lực mục đợi ta 7 ngày ta mới xuất quan, khi đó núi lửa này chi vương đã tứ ngược thật lâu. Quảng Thành Tử thanh âm vang lên, mang theo tiếc nuối cùng ấy nấy. Nếu như ta khi đó không bế quan, xuất sinh này tuyệt không có khả năng tạo thành gần trăm vạn người thương vong. Đột nhiên, hắn dừng một chút, Hình Thiên, thoát vây. Chú ý tiểu hữu, muốn làm phiền ngươi. Cố Phàm kinh ngạc nói, không phải nói Hình Thiên phá phong còn cần một đoạn thời gian a? Có người rút ra Hiên Viên kiếm, nhưng là muốn rút kiếm ra, cần lục địa thần tiên thực lực, mà lục địa thần tiên một khi tiến đến, phá hư bí cảnh liền sẽ sụp đổ, ai có thể rút ra? Quảng Thành Tử trầm mặc, không biết. Ai có thể ngờ tới, còn có mưa hóa ruộng cái ngoại ý muốn này đâu? Tinh Lưu Sơn, Lý Thanh Sơn cùng Nhậm Tề Thiên sóng vai mà đi. Không có cầm tới tổ sư tín vật, ngươi chính là tới đây cũng cầm không trở về Hiên Viên kiếm. Lý Thanh Sơn cười cười, tìm kiếm chút vận may, có lẽ nhìn thấy Hiên Viên kiếm liền có tín vật linh cảm nữa nha. Lời nói chưa dứt âm, liền nghe được một tiếng cùng với tiếng cười vang dội vang vọng dãy núi, sau đó tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, một cái thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại trong tầm mắt, thân cao chín thước, thể phách cường kiện, đạp không mà đi, tựa hồ dưới chân có vô hình cầu thang. Hắn ở trên cao nhìn xuống, cách 10 dặm khoảng cách nhìn chăm chú Nhậm Tề Thiên, ánh mắt giống như thực chất, mỉm cười, Quảng Thành Tiên môn đệ tử. Mặt mỉm cười, thiếu dung lại là như hàn khí quét sạch, nghe ngóng làm lòng người tóc lạnh. Trong đó ác ý càng rõ ràng. Người này, Nhậm Tề Thiên mí mắt nhảy lên bị liệt. Đạp không mà đi, đây là lục địa thần tiên tiêu chí. Lý Thanh Sơn trong lòng trầm xuống, không phải nói lục địa thần tiên không cách nào đi vào sao? Thanh niên mặc áo đen này đối hai người ác ý hết sức rõ ràng, một khi động thủ, kết quả của bọn hắn đã chú định. Lúc này, đã thấy thanh niên mặc áo đen kia xoay chuyển ánh mắt, nghiêm nghị gào thét, Quảng Thành Tử, là ngươi, ra, đi ra cho ta. Cố Phàm tại quần sơn trong nhảy vọt, như dẫm trên đất bằng, vài giây đồng hồ về sau, xuất hiện tại ba người trong tầm mắt, Cố Phàm miệng bất động, một giọng dàn mùa vang lên, Hình Thiên, là ai giúp ngươi phá phong? Là chân chính Quảng Thành Tử tổ sư. Lý Thanh Sơn cùng Nhậm Tề Thiên đại hỉ, sau đó như chút được gánh nặng, có loại trời sập xuống cũng có người đỉnh lấy cảm giác. Tổ sư. Nhậm Tề Thiên quỳ gối. Lý Thanh Sơn cũng là trịnh trọng không mình hành lễ. Quảng Thành Tử một bước từ Cố Phàm trong thân thể đi tới, đối hai cái vạn năm sau phía sau lưng gật gật đầu, nhìn về phía Hình Thiên. Hình Thiên sầm mặt lại, chợt cười lạnh, "Quảng Thành Tử, ngươi là giản nên hồ đồ rồi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi chính là phá phong, cũng đi không được." Hình Thiên cười lạnh liên tục, một sợi thần ký thác võ đạo ý chí, cũng nghĩ ngăn ta. "Quảng Thành Tử, ngươi phong ta vạn năm. Vạn năm về sau, còn muốn ngăn ta, si tâm vọng tưởng. Ngươi có thể thử một lần." Quảng Thành Tử từ đầu tới đuôi đều rất bình thản, bình tĩnh khiến Hình Thiên trong lòng đều có chút thấp thỏm. "Lão xuất sinh." Hình Thiên thanh âm trở nên hung lệ đến cực điểm, chính muốn nhắm người mà phệ, đem ta vây ở chỗ này vạn năm, sống không bằng chết, vạn năm dày vò, vạn năm thống khổ. "Vạn Hạnh, ngươi còn có truyền thừa, ngươi yên tâm, ta sẽ đem truyền thừa của ngươi đổ sát sạch sẽ, chó gà không tha." Đọc lại vạn năm lửa giận nương theo lấy sát khí bộc phát ra, che đậy toàn bộ thiên cung. Chương 98, Hùng Quan đừng nói đúng như sắt. Kinh khủng như vậy, Lý Thanh Sơn cùng Nhậm Tề Thiên mí mắt của loại uy thế này, hai người bọn họ cộng lại đều là một chiêu trực tiếp uy hạ tràng. Đối mặt Hình Thiên gào thét phát cuồng, Quảng Thành Tử lại có vẻ phong khinh vấn đạm, bình tĩnh phong dong, quay đầu nhìn về phía Cố Phàm, "Chú ý tiểu hữu, làm phiền ngươi." Cố Phàm mỉm cười, "Có thể giúp tiền bối một tay, vạn bối chi vinh hạnh." "Lao tạm bao." "Chết đi." Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, không gian tựa như vỡ vụn, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ Hình Thiên sau lưng bay lên, hóa thành một tôn cao tới ngàn mét pháp tướng. Cái này pháp tướng hiện ra huyết hồng sắc, tựa như là vô tận máu tươi ngưng tụ mà thành, quanh thân huyết diễm cuồn cuộn, sát khí cuồn cuộn, một cỗ bá đạo tà dị hung lệ chi khí bay thẳng trời cao, dẫn động thiên địa biến sắc. Đương đạo này huyết sắc pháp tướng xuất hiện thời điểm, một cỗ khí tức tử vong cấp tốc quyết tán, chỗ đến, tất cả thực vật sinh cơ trong nháy mắt biến mất, tàn lụi, khô héo, hóa thành cho tàn. Tuyệt vọng khí tức tử vong bao phủ tứ phương, Lý Thanh Sơn cùng Nhậm Tề Thiên vội vàng lùi gấp, nhìn qua tựa như ma thần Hình Thiên, tâm thần phải sợ hãi. "Hình Thiên, ngươi cũng đã biết, ta vì một ngày này, chờ một vạn năm." Quảng Thành Tử than nhẹ một tiếng, không có vào Cố Phàm thể nội, giờ khắc này, tinh thần của hắn ý chí đột nhiên cất cao đến bây giờ mình khó mà với tới cấp độ. Đây chính là phá toái hư không cảnh giới. Cố Phàm như là rơi vào bại gạo chuột, liều mạng hấp thu lục địa thần tiên cùng phá toái hư không cấp độ võ đạo cảm ngộ. Giờ phút này, hắn buông lòng thân thể, để Quảng Thành Tử khống chế, mà cả người hắn khí tức cũng là đột nhiên biến đổi, hét dài một tiếng, một cái nhảy vọt, giống như du long bay lên không, tựa như đạn pháo đồng dạng vượt qua cùng Hình Thiên ở giữa khoảng cách, sau lưng lôi kéo gian lận trượng dài sáng dự khí lưu. Chẳng ai ngờ rằng, Quảng Thành Tử bực này cao nhân đắc đạo, vừa mới động thủ vậy mà như thế cuồng bạo, bay lên không cùng cước, tốc độ quá nhanh đến mức xuyên thẳng qua ra một đạo không gian thông đạo, hai bên khí lưu tuôn ra, hóa thành cuồng phong quét sạch vân tiêu. Bành! Năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, bóp quyền đánh ra, bá đạo mình quyền ấn dòng lũ hành kích trời cao phía trên huyết sắc pháp tướng. Sau một khắc, trời cao phía trên trải rộng Cố Phàm thân ảnh, trên dưới trái phải trước sau, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn cái Cố Phàm cười lớn hướng về Hình Thiên ra quyền đập tới. Một cái mắt, cái này hàng ngàn hàng vạn cái Cố Phàm không biết đánh ra nhiều ít quyền, hoàn toàn đem Hình Thiên cùng huyết sắc pháp tướng bao phủ. Một chiêu như vậy, Cố Phàm lại là chính đương sự, lại là người đứng xem, gặp một chiêu này, vậy mà ngây dại. Lý Thanh Sơn, Nhậm Tề Thiên, bao quát Cố Phàm ở bên trong, đều coi là đây là một cuộc các chiến, vạn bạn không nghĩ tới kết thúc đột nhiên như thế. Trước mắt bao người, Cố Phàm về tới nguyên địa, kia Hình Thiên huyết sắc pháp tướng đột nhiên nổ tung, cả người hắn thất tha thất thểu rơi xuống đất, vì một chân trên đất. Một chiêu, một chiêu. Hình Thiên ngã ngồi xuống tới, thanh âm khàn khàn mà thảm đạm. Ta mang ngoại đạo, không đáng nói đến. Quảng Thành Tử đi ra Cố Phàm thân thể, thần sắc bình tĩnh. Ha 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 ha. Bị tốc địch như thế đánh giá, Hình Thiên giận quá mà cười, "Quảng Thành Tử a Quảng Thành Tử, ngươi vẫn là như thế cuồng ngạo, đúng vậy à, ngươi có thể giết ta, nhưng thì tính sao? Ngươi không cách nào triệt để giết chết ta." Tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt trở nên ngang ngược hung ác nham hiểm, "Ta còn là có thể trở về, mà ngươi cũng không còn cách nào ngăn cản ta." Vừa mới dứt lời, cả người hắn tan thành mây khói. Quảng Thành Tử lắc đầu, nghiêm nghị đối Cố Phàm cúi đầu, "Đa tạ chú ý tiểu hữu." "Khách khí." Cố Phàm một câu không nói xong, tiết hầu ngọt ngọt, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Tiếp nhận phá toái hư không cấp bậc lực lượng, cho dù Quảng Thành Tử hết sức bảo vệ hắn, vẫn là bị thương không nhẹ, cần hảo hảo tĩnh dưỡng một hồi. Quảng Thành Tử thân ảnh đã trở nên mờ đi, nhìn về phía Lý Thanh Sơn cùng Nhậm Tề Thiên, chỗ này phá hư bí cảnh còn có không đến 2 canh giờ liền muốn tiêu tán, hai người các ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi. Đa tạ sư tổ. Hai người vui mừng quá đỗi, một cái phá toái hư không cấp độ tồn tại chỉ điểm, so cái gì đều muốn quý giá, cũng không uổng công lần này phá hư bí cảnh một nhóm. Cố Phàm cáo từ rời đi, dù sao nên tỉnh giáo đều tỉnh giáo. Hốt hoảng ở giữa, Hoàng Dung thoát ly phá hư bí cảnh, lại thấy được bị thương Cố Phàm, tại bí cảnh ở bên trong lấy được truyền thừa kinh hỉ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, quá sợ hãi, "Phàm ca ca, ai tổn thương ngươi?" Cố Phàm lắc đầu, mỉm cười nói, "Dung Nhi, không cần phải lo lắng, việc nhỏ mà thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày là được rồi." "Ngươi?" Gặp Cố Phàm khắp khuôn mặt là thoải mái tùy ý chi sắc, Hoàng Dung tràn đầy nghi hoặc. Cố Phàm giải thích nói, "Tĩnh dưỡng vài ngày sau, ta liền có thể chính thức bước ra một bước cuối cùng kia." Lục địa thần tiên. "Không tệ." Không động trong núi sâu, trải qua 10 ngày 10 đêm tĩnh dưỡng, Cố Phàm thương thế khôi phục, tinh khí thần điều chỉnh đến nhất viên mãn tình trạng. Trong lúc này, hắn lấy Nguyên Thủy Kim Trương làm chủ làm, đem tự thân võ đạo lần nữa cắt tỉa một lần. Thành tựu lục địa thần tiên cửa này nhưng thật ra là 10 phần nguy hiểm, so trước đó bất luận cái gì cảnh giới đột phá đều muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Trước mặt tất cả cảnh giới, chỉ cần căn cơ vững chắc, tích lũy đầy đủ, đều có thể đột phá. Mà thiên tượng cảnh đến lục địa thần tiên cảnh đúng vậy lệch trời là võ đạo ý chí triệt để hóa thành thực chất, lại nói thực chất một khắc này sẽ đối với nhục thể tạo thành áp lực cực lớn. Nếu là nhục thể không cách nào gánh chịu loại áp lực này, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Đây chính là từ xưa đến nay ngăn lại vô số cao thủ hồng câu. Mà lúc này, Cố Phàm đã đứng tại đạo này hồng câu bên dưới, nếu không một bước vượt qua, trời cao biển rộng, hoặc là vừa sải bước ra thời điểm rơi vào vực sâu. Hùng Quan đừng nói đúng như sắt. Cố Phàm hít sâu một hơi, trong mắt tách ra quả quyết thần thái. Phàm ca ca, ngươi nhất định phải thành công. Hoàng Dung gương mặt bên trên tràn đầy vẻ lo lắng. Cố Phàm cười nói, yên tâm, nhất định thành công. Hắn hai mắt hơi khép, thể nội ý chí tùy ý tản ra, bay thẳng thiên cung. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên tượng đại biến. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời lúc đầu một mảnh xanh lam, chỉ một thoáng mây đen dày đặc, lôi điện như long xà lấp loé. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung, tiếp theo từng đạo điện xà từ thiên khung lan tràn mà xuống, chiếu sáng đỉnh núi, phảng phất xé rách thiên địa. Phàm ca ca đang phát sáng. Hoàng Dung đôi mắt trừng lớn. Chỉ gặp Cố Phàm thân thể trở nên giống như lưu ly trong suốt, trong ngoài trong suốt, mạch lạc, gân cốt, da thịt, ngũ tạng lục phủ nhất thanh nhị sở, còn có lưu quang đang lưu động chậm chậm, khiến cho toàn bộ thân thể tựa như lão thiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, cực kỳ hoàn mỹ. Chậm rãi, thân thể của hắn càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, Hoàng Dung thậm chí không cách nào nhìn thẳng hào quang màu vàng nóng kia, bởi vì nàng cảm giác kia độ sáng thậm chí có thể thiêu đốt con mắt. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, tiến vào ban đêm, thế nhưng là Cố Phàm chỗ đỉnh núi lại so ban ngày còn muốn sáng. Lúc đầu cái phạm vi này là phương viên trăm mét, chậm rãi, phương viên ngàn mét, vạn mét, đều tại Cố Phàm thân thể phát sáng độ sáng bên trong. Chương 99, thành tựu lục địa thần tiên. Ầm ầm. Lôi đình lấp loé không ngừng, kim sắc quang mang cùng hào quang màu tím xen lẫn, coi như ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy, tựa như là trong thần thoại thần tiên độ kiếp. Qua một đêm, dẫn động thiên tượng mới chậm rãi bình tĩnh. Cố Phàm thân thể hơi rung, đột nhiên mở mắt, kia đầy trời lôi đình, kim quang đống nhiên trừ khử. Lục địa thần tiên cảnh. Xong rồi. Trên núi Võ Đang, Lôi Thôi Liệt Tiết Trương Tam Phong từng bước lên trời, phản phất dẫm lên vô hình cầu thang, đôi mắt lấp lóe nhìn về phía Không Động Sơn phương hướng, là ai đang lâm lục địa thần tiên. Ma sư cung, Bàng Ban cũng giống như lòng có cảm giác, khóe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười, xem ra, không cần quá lâu, ngươi liền có thể cho ta đầy đủ áp lực. Giờ khắc này, thiên hạ tất cả lục địa thần tiên đều biết trên đời này lại thêm một cái cùng bọn hắn cùng cảnh giới tồn tại. Vạn tượng biến mất, Cố Phàm vươn người đứng dậy, một đạo kinh người đến cực điểm khí tức bao trùm toàn bộ Không Động Sơn mạch, mấy trăm dặm bên trong, yên lặng như tờ, tất cả chim thú trùng đều run lẩy bẩy. Hoàng Dung con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ cường hành vô cùng ý chí tùy ý mở rộng, tâm thần chập chờn, tự lẩm bẩm, Phàm ca ca, vô địch. Lục địa thần tiên cảnh. Cố Phàm đôi mắt đóng mở, giữa thiên địa hết thảy đều tại trước mắt hắn hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại, tựa như lúc nào cũng có thể điều động thiên địa nguyên khí thể nội, vô tận lực lượng lan lộn, nhất cử nhất động, lực lượng cường hành đáng sợ. Thực lực của hắn, so với đột phá trước đó, đột nhiên tăng gấp 10 lần không thôi. Mà lại theo hắn dần dần thích ứng cảnh giới, thực lực sẽ còn tăng cường. Cảm ứng đến thân thể biến hóa, Cố Phàm có minh ngộ, thọ nguyên độ tăng, sống trên 600 năm đều không có cái gì vấn đề. Thật lâu trước đó, hắn đối với mình thọ nguyên liền có minh xác cảm giác, chỉ huyền cảnh thời điểm, hắn ước lượng có thể sống 180 tuổi, thiên tượng cảnh thời điểm, ước chừng có thể sống 250 tuổi, mà bây giờ hắn, thọ nguyên tăng lên gấp đôi không thôi. Dung Nhi, đi thôi. Đi đâu? Về trước Tần Châu một chuyến, lại đi Kinh Ngạc Cung. Kinh Ngạc Cung. Quảng Thành Tử tiền bối nhục thân ở nơi đó, hắn nắm ta đem hắn nhục thân mang ra, nhập thổ bị an. Bái biệt Chu Khâm Tàng bọn người, Cố Phàm cùng Hoàng Dung tiến vào Mông Nguyên cương vực, dựa theo Quảng Thành Tử thuyết pháp, Kinh Ngạc Cung tại Mông Nguyên cực bắc chi địa. Trên bầu trời, Cố Phàm ôm lấy Hoàng Dung phi hành, một đạo trong suốt cái lồng đem hai người bao khỏa, khiến cho cực tốc xẹt qua âm bạo không cách nào quấy rầy đến hai người. Phàm ca ca, truyền thuyết chiến thần điện ngay tại Kinh Ngạc Cung bên trong thật sao? Không có gì bất ngờ xảy ra không sai. Hoàng Dung sợ hãi thán nói, truyền thuyết chiến thần đồ lục liền tại chiến thần điện bên trong, ẩn giấu đi phá toái hư không bí mật. Ngày xưa Hoàng Kiếm Yên Phi cùng Thiên Sư Tôn Ân đều đã từng tận mắt nhìn thấy phá toái hư không. Nghe nói đại hiệp truyền ứng tại Kinh Nhạn Cung trông được chiến thần đồ lục về sau, bạch mã đặc không, phá toái hư không. Cố Phàm gật gật đầu, ta đối với chiến thần đồ lục cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, coi như không có Quảng Thành Tử thỉnh cầu, ta cũng sẽ tìm kiếm Kinh Nhạn Cung. Bất quá Kinh Nhạn Cung không phải tốt như vậy đi bảo, hoàn cảnh chung quanh tự thành một giới, có ma long thủ hộ, có ngoại giới không, có kỳ hoa dị thảo, đại điện rộng lớn vô biên. Đỉnh điện khắp đầy chu thiên tình đấu, chiến thần điện còn có thể tự hành di động. Tìm kiếm Kinh Nhạn Cung kỳ thật không khó, bởi vì Kinh Nhạn Cung chiếm diện tích cực lớn, điện các đỉnh đài, khí tượng túc sâm, dựa vào núi thế xây lên, lưng tựa thiên lý cương chủ phong Kinh Nhạn Phong, cũng hiện lên hành cùng gọi tên chi lai tử. Kinh Nhạn Phong cao cắm vào mây, xuất sắc dây núi phía trên. Toàn cung trừ chủ điện thiên điện lấy một loại gần như đá cẩm thạch chất liệu sở kiến bên ngoài, cái khác đều là một tạo dựng trúc. Chủ điện nhạn liệm điện tọa lạc toàn cung hạch tâm, tả hữu là hai cái thiên điện, đều có một đầu hẹn dài 20 trượng hành lang tương liên, như hai bên bay ra nhạn cánh. Hai cái phó điện, lấy trái nhạn cánh điện cùng phải nhạn cánh điện làm tên. Cung trước hộ câu sâu rộng, đưa vào thiên lý cương dòng suối, trở thành tấm bình phong thiên nhiên. Hướng Kinh Nhạn Cung ngoại trừ từ thiên lý cương trèo núi mà xuống bên ngoài, đường tắt duy nhất là một đầu nối thẳng cửa chính cầu đá lớn, rộng dài bốn ngựa đi qua cũng lọt, quỷ phủ thần công, khí thế bằng bạc, khiến người phát lên một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc địch cảm giác. Thế nhân đều biết Kinh Nhạn Cung ở nơi nào, nhưng từ xưa đến nay, có thể đi vào Chiến Thần Điện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì Chiến Thần Điện vị trí xưa nay không cố định, tùy thời di động, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Nhưng làm Mông Nguyên Đế quốc quật khởi về sau, có thể đến gần Kinh Nhạn Cung người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì bên này chú đóng một con 3 vạn đại quân, lại đều là Mông Nguyên tinh nhuệ, đem Kinh Nhạn Cung chiếm lấy, ngăn chặn ngoại nhân tiến vào Kinh Nhạn Cung, Mông Nguyên lại quanh năm suốt tháng phái người tìm tòi đi vào phương pháp. Nhưng rất hiển nhiên, cho đến bây giờ đều không ai có thể vào. Dựa vào trên người Cố Phàm, Hoàng Dung từ trên cao quan sát hùng vĩ đến cực điểm Kinh Nhạn Cung, không khỏi sợ hãi thán phục, đến cùng là người phương nào kiến tạo ra cái này Kinh Nhạn Cung. Cố Phàm lắc đầu, Quảng Thành Tử cũng không biết, chúng ta lại từ đâu biết được, dù sao cái này Kinh Nhạn Cung, chí ít có lịch vạn nhân sự. Hắn cũng không che giấu mình tung tích, hạ xuống thời điểm liền bị Mông Nguyên đại quân phát hiện, chỉ một thoáng vô số cường cung kình nọ đều nhắm ngay hắn, thế nhưng là Thống binh đại tướng cũng không dám hạ lệnh công kích. Thống binh đại tướng cũng là một viên cao thủ, hắn biết rõ, lục địa thần tiên tiêu chí rất rõ ràng, đó chính là có thể bay. Tòa trấn Kinh Nhạn Cung ngoại trừ 3 vạn đại quân tinh nhuệ, còn có một tôn thiên tượng đại tông sư, dạng này phối trí, ngoại trừ lục địa thần tiên không có người nào có thể mạnh mẽ xuống tới. Thế nhưng là một tôn lục địa thần tiên, đừng bảo là 3 vạn tinh nhuệ đạt quân thêm một tôn thiên tượng đại tông sư, coi như lật cái lần cũng không phải đối thủ a, làm sao bây giờ? Thống binh đại tướng hỏi tôn này thiên tượng đại tông sư, tôn này đại tông sư rất già, hơn 200 tuổi, là Mông Nguyên hoàng tộc cao thủ, cũng là Mông Xích hành sư đệ, địa vị cao thượng, lúc này đối mặt thống binh đại tướng hỏi thăm, cười lạnh một tiếng, có thể làm sao? Người dám đánh a? Không dám. Kia chẳng phải kết, nhắm mắt làm ngơ, ma sư đều không thể đi bảo, hắn có thể bảo. Đây là vị nào lục địa thần tiên, thế nào thấy trẻ tuổi như vậy, còn mang theo một cái mỹ mạo nữ tử. Mông Xích hành sư đệ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, là Cố Phàm. Là cái kia giết chết Bát Tư Ba cùng Tư Hán Phi Cố Phàm. Hắn đột phá lục địa thần tiên rồi. Nhanh, mau đưa tin tức này báo cáo cho bệ hạ. Thống binh đại tướng ra lệnh một tiếng, thông cửa chính cầu đá lớn trước Mông Nguyên quân sĩ giống như thủy triều thối lui, lộ ra nối thẳng Kinh Nhạn cùng con đường. Cố Phàm đối cái này 3 vạn đại quân như không có gì, đi bộ nhàn nhã đạp vào cầu đá, miệng bên trong nói ra, Quảng Thành Tử nói, Kinh Nhạn cung bố cục, cùng trên trời 3 viên nhị thập bát tú, vũ tinh nhật nguyệt vận chuyển đi độ, có một loại huyền diệu phù hợp, cho nên có thể vạn cổ thường tồn. Kinh Nhạn cung một ngọn cây còn có các loại bố cục, đều là dựa theo một loại huyền ảo vị trí trận thế bố trí. Nếu là chưa hề đi vào qua, liền sẽ cảm thấy năng giải, một khi đi vào, liền cái gì đều có thể nghĩ rõ ràng. Kinh Nhạn cung một chủ 2 bộ 2 điện, cao đều 100 mét trở lên, khí tượng sông nghiêm. Thông hướng chủ điện cửa chính là dày đến 1 trượng kim loại chi môn, bên trong phân mà ra, cao 4 trượng khoát 6 trượng. Cho dù là không có cơ quan, muốn thôi động dạng này kim loại chi môn chí ít cần 30 tráng hán. Hoàng Dung đi theo phụ thân cái gì đều học qua, đối với trận pháp xem như tình thông, tiến vào Kinh Nhạn cung sau mới xác định nói, cái này Kinh Nhạn cung cùng 4 phía dãy núi địa thế tương liên, mượn một tia thiên địa chi lực, khó trách không cách nào bị phá hủy. Dựa theo Quảng Thành Tử chỉ dẫn, hai người thuận lợi tiến vào Kinh Nhạn cung bên trong, tại một cái bị kín thông đạo đi hồi lâu, chí ít có trong vòng 3-4 dặm, tầm mắt đột nhiên quáng đạt, bên tai nghe được có ầm ầm tiếng nước, dường như thác nước thanh âm. Lại hướng phía trước tại đi 10 mấy mét, quả nhiên thấy thác nước che trời mà xuống, đem thế giới bên ngoài hoàn toàn cách. Nhất cổ tác khí xuyên qua thác nước, nhìn thấy một cái khác hẳn với ngoại giới thần kỳ trang cảnh. Đập vào mắt là bị khổng lồ lòng đất trong nham động bao khỏa lòng đất hồ nước. Nham đỉnh cách mặt hồ chí ít có 50 đến 60 trượng độ cao, lòng đất hồ đột nhiên xem ra tựa như cái vô biên vô tận biển cả, chỉ ở tại chỗ rất xa mới mơ hồ nhìn thấy vách đá. Trên vách đá mọc đầy ngoại giới không tồn tại kỳ dị hoa cỏ, dáng vẻ khác nhau, từ bên trên nhìn sang, trong hồ tràn ngập đủ loại sinh vật, có phát sáng cá, có hoặc giống như rắn không phải rắn quái vật, có vô số xúc tu đại viên cầu hình, sượt qua người cự hình vánh ngao, thiên kỳ bách quái. Chiến thần điện. Cố Phàm nóng nhìn mà đi, trong hồ thấy được một tòa nham thạch đảo nhỏ, trên đường bị một tòa cự đại màu đen cung điện chiếm cứ. Nghe nói Chiến Thần Điện bị một con ma long thủ hộ, ma long đâu? Hoàng Dung vội vã cuốn cuồng bốn phía liếc nhìn. Cố Phàm thản nhiên nói, nó không ra, buộc hắn ra là được. Dứt lời, một cước cầm vang giẫm điện. Ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt, lực chấn động lan tràn đến mặt hồ, bình tĩnh hồ trong nháy mắt sôi trào lên, từ bên bờ đến bên hồ kia, dường như có 100.000 quả bom cùng nhau bạo tạc, tóe lên cao mấy chục mét bọt nước, đụng vào nham đỉnh. Chương 100, Chiến Thần Điện chúng thăm đến đạo tâm chủng ma đại pháp trong hồ nhấc lên kinh đảo hải lãng, từng lớp sóng lớn đụng chạm lấy bên bờ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Rầm rầm. Nổ lên bọt nước bên trong, lôi cuốn lấy các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật. Giống. Quả nhiên, không bao lâu, một tiếng như hổ như sư như trâu to lớn tiếng giống vang lên, âm thanh truyền 10 dặm. Cố Phàm giao mắt nhìn lại, chỉ gặp một con vượt qua 10 trượng cự thú từ trong nước phóng lên tận trời. Chính là kia ma long. Cái này ma long toàn thân lục đỏ giao nhau, từ đầu đến cái đuôi toàn bộ lưng bên trên trải rộng lít nha lít nhít gai nhọn, sinh ra tứ chi, giống như trưởng không phải trưởng, giống như chảo không phải chảo, mọc đầy 7 mảng chân to. Đầu của nó đặc biệt to lớn, trên đỉnh có 2 con như linh dương sừng nhỏ. Trên đầu mỗi đường nét phát thô như cánh tay, tại 2 bên rủ xuống, mắt lục lớn thêm đèn lồng, lỗ mũi bằng phẳng ngẩng, miệng lớn đóng chặt, miệng ra đời đầy kìm châm râu ngắn, cùng trong truyền thuyết rồng có 7 phần giống hệt. Cái này ma long vừa nhìn thấy chú ý làm cẩn thận cùng Hoàng Dung, con mắt thật to bên trong tản mát ra kinh người ngang ngược sát ý ma long. Hoàng Dung trong lòng giật mình. Đương kim trên đời, dị thú đã cực ít, tiếp cận với diệt tuyệt, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không từng gặp khổng lồ như vậy sinh vật. Phá hư bí cảnh bên trong núi Lửa Chi Vương dù sao cũng là hư giả. Chớ sợ. Phát giác được Hoàng Dung có chút sợ hãi, hắn nhẹ giọng an ủi, có ta ở đây, không tạo nổi sóng gió gì. Cho dù là thiên tượng đại tông sư, hơn phân nửa cũng là khó có thể đối phó cái này ma long, nhưng hắn ngay cả núi lửa chi vương đô giết, đối phó cái này ma long tất nhiên là không đáng kể. Vâng, ma long tốc độ cực nhanh, phe phẩy cánh khổng lồ, phá vỡ quanh thân khí lưu, giống như là một viên to lớn đạn pháo lao thẳng tới hai người mà tới. Tốt một đầu xuất sinh. Nếu cái này ma long bề ngoài tốt một chút, Cố Phàm đều muốn nếm thử thu phục một chút, nhưng cái này ma long quả thực là có chút xấu, thân là thị giác sinh vật Cố Phàm cũng không muốn có một đầu xấu nổ tọa kỵ. Vâng, một quyền oanh kích mà ra, không khí tuôn ra, phát ra quỷ khóc sói gào giống như tiếng gầm gừ, quyền ấn thình lình cùng cái này ma long đụng nhau. Ầm ầm, cuồn mãnh sóng xung kích nổ bể ra đến, cuồn cuộn khí lưu hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Giống, ma long phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, thân thể cao lớn bay ngược mà đi, gào thét lên gạt mở trùng điệp không khí, toàn thân so với sắt giáp còn cứng rắn hơn gấp trăm lần lân giáp đương theo lấy máu tươi nổ tung. Ầm, thân thể to lớn của nó xẹt qua một đường vòng cung đâm vào nham trên đỉnh, đụng đá vụn rầm rầm rơi xuống, toàn thân cao thấp giống như là có vô số đạo suối phun, chớp mắt liền đem mặt hồ nhuộm đỏ. Ầm ầm, rơi vào trong hồ, cái này ma long nước nở rãy rủa, không bao lâu, sinh cơ tiêu tán, chìm vào đáy hồ. Đối ma long chết đi, Hoàng Dung đã tập mãi thành thói quen, dù sao ngay cả lợi hại hơn núi lửa chi vương đô chết trong tay Cố Phàm. Không có trì hoãn, Cố Phàm ôm Hoàng Dung hướng về hồ trung tâm bay đi. Hồ này tâm nham thạch đảo, tựa hồ chỉ là vì làm cái này cự điện nền tảng mà tồn tại. Phương viên nửa dặm đảo hoang tám thành vì cái này khổng lồ vô song đại điện chỗ che đậy. Cự hình kiến trúc so kinh nhạn cung nhạn liệm điện thiếu đi nặng mái hiên nhà bay, cực kỳ giống một cái cự đại trống rông vương thạch, trở thành lòng đất này thế giới trung tâm. Thông hướng cửa chính có một đạo dài dài, tầng tầng lên cao, sợ có ngàn cấp nhiều, làm lòng đất này cự điện cao cứ tại bên trên. Thềm đá dưới nhất mấy cấp, ngâm ở trong hồ nước, có một con dài hơn trượng cao 8 thước tảng đá lớn rùa, nằm ở thềm đá tận dưới đáy chỗ, dường như vừa muốn ly thủy lên mở, chân sau còn ngâm ở trong nước, ngẩng đầu hướng cao cao tại thượng cửa chính, tạo hình hùng hồn hữu lực, xảo đoạt thiên công. Cố Phàm tinh tế quan sát một chút thạch quy bên trên rắc rối phức tạp ký hiệu đồ hình, nhận ra đây chính là Hà Đồ Lạc Thư. Bất quá cũng không có chỗ thần kỳ chỗ. Ngàn tầng thềm đá thoáng qua mà tới, nhập khẩu chỗ có một khắc đá để biển, khắc lấy chiến thần điện ba chữ to, từng chữ cũng có gần trượng lớn nhỏ. Đi vào trong điện, Hoàng Dung đông nhiên cảm giác nơm nớp lo sợ, cơ hồ nín thở. Tại cái này rộng lớn chiến thần điện bên trong, phảng phất đưa thân vào cự nhân nước trong nước. Cự điện phía trước cùng trái phải hai bên điện bích, cách hắn chí ít có trăm trượng khoảng cách, mình liền giống sợi kiến như vậy nhỏ bé. Cố Phàm vừa tiến vào chiến thần điện, đi chép kiện phản xạ đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu hoạch được đạo tâm trùng ma đại pháp nha, ta đã thu được trường sinh quyết, lại thêm cái này chiến thần điện bên trong có chiến thần đồ lục, hiện tại lại đánh dấu đạo tâm trùng ma đại pháp, thuộc về thiên ma sách một bộ phận, bất chi bất giác tứ đại kỳ thư tập hợp đủ hơn phân nửa. Nô, quay đầu nghĩ biện pháp đem từ hàng kiếm điện lấy tới xem một chút. Kỳ thật muốn nói đạo tâm trùng ma đại pháp liền hẹn tương đương thiên ma sách cũng không phải không được, dù sao trong ma môn thuyết pháp là đem 10 quyển thiên ma sách tập hợp đủ, bắt đầu có khả năng tiến dòm ma đạo chi cực, đến hồ tu thành cao nhất đạo tâm trùng ma đại pháp. Bang ban. Thướng Vũ Điển chính là ít có tu thành đạo tâm trùng ma đại pháp người. Đem đạo tâm trùng ma đại pháp quên sạch sành sanh, Cố Phàm đánh giá cự điện, phát hiện một nhóm đại triện, từ đỉnh điện thẳng sắp xếp mà xuống, đầu đôi cách xa nhau ít nhất có 30 trượng bên ngoài, mỗi chữ hơn một trượng vuông, giống bay phượng múa, thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu. Thiên địa bất nhân. Hoàng Dung nhìn cái này kia 10 cái chữ lớn, con mắt toát lên nước mắt, chỉ cảm thấy kia một hàng chữ tràn ngập làm người sợ hãi uy hiếp, dường như muốn xé rách tinh thần của hắn, không kềm chế được, toàn thân trên dưới khí lực đều muốn bị dành thời gian, cả người muốn ngã xuống đất. Dung Nhi, không nên nhìn. Bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc, một cái đại thủ nắm ở eo của nàng, trong nháy mắt xua tán đi không hiểu ý hiếp. Hô 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 lấy lại tinh thần, Hoàng Dung dựa vào trong ngực Cố Phàm, dồn dập thở dốc, cái này, chữ này. Cố Phàm liếc qua, nói, đại khái suất là kiến tạo cái này chiến thần điện người biết, ẩn chứa ý chí của hắn,